Nghe có giác ngộ được nhiêu chưa? Thường thường học kinh là học để tu, mà đã nói là để tu thì tất nhiên Phật dạy mình thế nào mình thực hành đúng như thế đó, thì tức là Phật dạy mình giác ngộ, là hiểu thân hoàn cảnh đều là vô thường, nó không có bền chắc, thì đó là mình nhớ hiểu như vậy luôn luôn là tỉnh là giác, cho nên gọi là điều giác ngộ thứ nhất. Bây giờ đây nếu mà học rồi quý vị thường ôn tới nhắc lui nhớ để mà tỉnh giác thì đó là tu. Thế còn nếu học rồi nói rằng tôi thuộc cái bài như vậy mà không có nhớ, không có tỉnh giác thì tất nhiên cái thuộc đó nó không có lợi. Cho nên thường thường học là để áp dụng tỉnh giác, tức là thường tu, thường tỉnh, thường xét. Thành thử chữ tu trong nhà Phật có nghĩa là mình dùng những lời Phật dạy để mình áp dụng cho trong tâm mình hằng nhớ, hằng tỉnh giác, thì đó gọi là tu, chứ không phải nói mình làm những cái thế nào. Đó là người mà tham dục nhiều á thì người đó là phải khổ nhiều, cho nên nó là đa dục vi khổ. Nó là cái tham dục nhiều là phải khổ nhiều, mà chỉ dục đây không có nghĩa là hẹp như người ta thường nói, thế gian là thường đắm mê ái dục theo cái nghĩa thường, mà chỉ dục đây là chỉ cho ngũ dục đó. Ngũ dục có chỗ thì nói năm thứ tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền của, sắc tức là những sắc đẹp, danh là danh lợi tức là những cái chức tước, thực là ăn uống những món ăn ngon, thùy là thích ngủ cho kỹ. Như vậy đó, năm cái đó gọi là ngũ dục. Một là đắm mê tiền của, hai là thích những cái sắc đẹp, cái thứ ba là ưa cái danh tức là chức tước cho cao, cái thứ tư là ưa ăn cho thiệt ngon, thứ năm là thích ngủ kỹ, đó gọi là ngũ dục. Tôi nhắc lại, nói là ngủ, nói dục đây á tức là đắm mê ngũ dục. Ngũ dục đó là tài sắc danh thực thùy, đó là nói theo cái danh từ thô của ngũ dục. Còn nói về cái tế của ngũ dục á, trong nhà Phật thường nói là sắc thinh hương vị xúc, tức là ngon, tất cả cái gì có hình có tướng đều gọi nó là sắc. Thinh tức là những cái tiếng tông, những âm ba hay đẹp, hương là những cái mùi thơm hôi, vị tức là tất cả những cái mùi, những cái tích vị mà mình nếm trong lưỡi, xúc tức là những cái xúc chạm hoặc là mát hoặc là lạnh hoặc là ấm, từ đó thì cái sao gọi là ngũ dục tế, tức là ngũ dục đó là trồng tất cả những cái gì mà nó có hình có tướng ở giữa thế gian này. Cho nên cái ngũ dục sao thì nó là cái ngũ dục của tất cả cái gì ở trên thế gian có đều nằm trong đó hết. Còn ngũ dục trước gọi là thô, cũng chỉ trong phạm vi đắm mê tài sắc danh thực thì thôi, còn cái kia là ngũ dục tế. Thì nói tóm lại, tất cả người thế gian vì ham mê ngũ dục mà ham mê ngũ dục nhiều á thì tất nhiên cái đau khổ cũng quá nhiều. Những ham mê chừng nào thì tất nhiên là khổ chừng nấy. Tôi ví dụ như người mà ham ăn, nếu mà họ ham ăn nhiều thì tất nhiên giả sử một ngày họ làm 300 bạc mà họ muốn ăn thức ngon thì họ phải
mua món gì trong thịt ngon thì cái thịt ngon hơn 300 bạc họ đã tiêu rồi, phải không? Thì như vậy vì cái tham thịt mà họ phải bỏ, mà làm một ngày 300 mà tiêu hết 300 thì tất nhiên họ phải thiếu, mà thiếu thì tất nhiên họ phải chạy ngược chạy xuôi đáo để. Thì tóm lại vì cái tham ăn mà người ta phải khổ, rồi ngoài cái tham ăn mà còn bao nhiêu cái tham khác nữa. Cho nên mới là người đời bởi vì có cái tham dục nhiều thì cái khổ nó nhiều, cho nên nghĩa là không ai mà chối cãi được, nghĩa là tham dục nhiều khổ nhiều. Còn ví dụ như những người tham gì, tham danh, ví dụ như mình là người danh có con có tiền đủ ăn đủ sống, nhưng bây giờ nghe ra ứng cử thượng viện hạ viện chẳng hạn, cho mình không biết cái khả năng của mình thế nào, nhưng mà bỏ số tiền chạy ra mong cho được đắc cử làm ông này ông kia, nhưng giữ mà nó thất cái thì sao, thì vui không? Thì tức là lúc đó phải buồn phải khổ. Thì như vậy cái đó, cái khổ đó là tại cái gì? Gọi là vì cái tham danh mà khổ. Thì như vậy tóm lại tất cả cái khổ trên thế gian này nó từ lòng tham mà ra. Cho nên đây nó là tham dục nhiều thì khổ càng nhiều. Tiếp sanh tử bì lao cùng tham dục khởi. Đó là những cái người mà chết đi sống lại nhọc nhằn không biết bao nhiêu kiếp đó đó. Sanh tử tức là chết đi sống lại, sống đi chết lại, cứ như vậy đời này qua đời kia, kiếp này đến kiếp nọ, nhọc nhằn không biết bao nhiêu đó. Gốc từ cái gì? Là từ cái tham dục mà ra đó. Từ cái tham dục mà phải khổ như vậy. Thì như vậy tất nhiên thấy rằng Phật nói chẳng những cái tham dục nó khổ trong hiện tại mà nó khổ luôn cả đời vị lai nữa. Nghĩa là mình đời này sinh ra đã khổ rồi cũng vì lòng tham đó, cho nên rồi cứ tiếp nối mà khổ cho tới vô cùng vô tận. Mà cái khổ là nó từ cái gì? Tức là cái tham dục mà có. Cho nên nói rằng sanh tử bì lao cùng tham dục khởi. Thì cái chỗ này tôi dẫn cái tâm kinh một câu chuyện cho quý vị nghe, thì nhớ cái tham dục nhiều mà nó cái khổ nó nhiều. Như ở trong kinh A Hàm có một bài kinh Đức Phật thuật lại cho các thầy tiền khen nghe thế này. Phật nói rằng thời xưa có một ông vua tên là Đảnh Xăng. Thì ông vua đó ổng có phước đức lớn, cho nên trong nước ổng giàu có, dân chúng ấm no hết. Nhưng mà ổng thấy dân giàu nước mạnh chưa đủ, ổng ước ao làm sao mà ổng được có trời mưa bảy phiếu báo, vàng ngọc lưu ly hoa lê rồi nó xuống đầy cả sân trong nội cung ổng. Mà do cái phước báo đời trước ổng nhiều cho nên ổng vừa ước ao như vậy. Thì một hôm đó trời mưa, nào là tất cả những cái lưu ly hoa lê vàng ngọc gì nữa tuôn xuống đầy hết cả cái sân trong nội cung. Khi mà vàng ngọc đầy hết cả nội cung rồi thì ổng thấy như vậy là cái phước ổng quá sung túc, nhưng mà ổng có thấy đủ chưa? Ổng cũng chưa đủ nữa. Rồi ổng lại nghe, ổng nghe nói rằng ở bên phía đông có một nước như giàu có, dân cư đông đúc, mà lại thêm nhiều vàng nhiều bạc nữa. Cái ổng ước mong làm sao mà ổng qua ổng xâm chiếm để mà ổng được làm chúa cái nước đó. Thì khi vừa ổng cái ý mong muốn đó thì ổng lại có một số những người, những ông quan giỏi, họ mới cầm binh hướng dẫn đánh được cái nước kế đó. Ông thâu được một nước phía đông, dân chúng đều thần phục ông hết. rồi từ từ ổng lại nghe nó phía tây có một nước cũng giàu có đông đúc như vậy, thì ổng cũng muốn đi xâm chiếm nữa. Thì theo cái phước báo của ổng đời trước, cho nên ổng vừa muốn thì quân lính ổng cũng đều bị xâm chiếm được. Rồi tới cái nước phía nam ổng cũng xâm chiếm luôn. Ở nước phía bắc thì tóm lại một mình ổng, ổng vừa cai trị nước của ổng mà vừa đi xâm chiếm cả bốn nước lân cận ổng, giàu có đều lệ thuộc ổng hết. Như vậy thì thấy ổng giàu mức nào rồi, ở trong cung á thì cửa báo chứa đầy cả cung, còn bên ngoài thì ổng chiếm thâu tất cả những nước xung quanh, những nước láng giềng ổng hết. Nhưng mà vào một lúc ổng lại nghe những người xưa nói rằng ở trên lại có một cái cõi trời gọi là cõi cung trời Đao Lợi, vua trời đế thích ngự ở trên đó, trên đó sung sướng hơn những thế gian này nhiều lắm. Ổng nghe như vậy rồi ổng cũng ngưỡng mộ, do cái phước báo đời trước ổng, ổng vừa ngưỡng mộ thì liền được có thành, có cái sức thành thân làm cho đưa ổng và cả quần thần ổng đi lên cõi trời Đao Lợi. Rồi khi tới cõi trời Đao Lợi, vào cái cung của nhà vua, thì trong cung nhà vua đó tức là chỗ vua trời để thích ngự, thì ông vua trời để thích thấy ổng tới chào mừng ổng, mời ổng ngồi. Thì vua trời để thích có một cái tòa lớn lắm, đẹp lắm, mà ngồi dự thì thấy ổng tới cái mời ổng ngồi, chia ổng phân nửa tòa. Khi chia ổng phân nửa tòa ổng ngồi thì ổng thấy ổng cũng ngang với vua trời để thích, nhưng mà chỉ con cái là thấy con mắt ổng sáng không bằng. Để ngồi một hồi cái ổng nó nghĩ bụng, ổng nói sao phải chi mà mình khơi vô trời đế thích mà ngã xuống, mình chiếm luôn cái ngai này ngồi mình nó sung sướng hơn. Ổng vừa nghĩ như vậy rồi cái thì lúc đó ổng mất thành thân, ổng rơi xuống, ổng rơi ổng té nhào trở lại ở cái thế gian này. Khi té nhào xuống thế gian này thì ổng bị bệnh nặng, ổng đau trầm trọng sắp chết. Lúc đó quần thần hầu hạ hai bên mới hỏi ổng, nói chưa giờ bệ hạ khóc từ trần, thì bệ hạ có cái câu gì, lời gì mà căn dặn lại cho với quần thần và dân chúng hay không? Thì ổng nói giờ ta có một câu mà các ngươi gắn nhớ để mà truyền giao lại cho tất cả dân chúng biết. Quần thần mới tới gì để nghe ổng, thì tôi ổng dạy câu gì, thì ổng nói một câu thế này. Ổng nói cách như nhớ nói rằng cho dân chúng nghe rằng ta tức là vua Bẩn Sanh sở dĩ mà khổ như thế này là vì cái muốn không thấy đủ, vừa được dân chúng đông đúc nước giàu dân mạnh mà chưa thấy đủ cho nên mới khổ, vừa được của báo đầy cả kho lẫn chưa thấy đủ cho nên vừa bản thân mới khổ, vừa được chinh phục bốn nước láng giềng làm chủ thiên hạ mà chưa thấy đủ cho nên vừa bản thân mới khổ, vừa được lên ngồi nửa ngay của vua trời đế thích mà chưa thấy đủ cho nên vừa bản thân mới khổ. Thì tóm lại rằng vua Bảnh Sanh khổ là vì không biết đủ. Đó là một cái câu mà ổng tối căn lại cho tất cả bá quan và dân chúng của ổng. Thì như vậy quý vị thấy cái khổ của vua Bảnh Sanh là gốc từ cái gì? Tức là cái lòng tham muốn không biết đủ, phải không? Cứ muốn cái này rồi được cái thì muốn thành cái khác, muốn cái khác được là muốn thành cái khác nữa, cứ như vậy muốn hoài, cho nên bởi muốn hoài mà cái khổ nó càng nhiều. Thì như vậy gọi là tham dục nhiều thì khổ càng nhiều, mà chính đó là cái gốc để mà trầm luân sinh tử. Cho nên Phật mới nói chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, khổ não cũng gốc từ cái tham dục mà ra. Đó là cái phần mà đau khổ bởi tham dục. Bây giờ muốn thấy khổ là làm sao? Thiểu dục ngu nghi, thân tâm tự tại. Nhưng mà Phật dạy muốn thấy khổ là ít muốn ngu nghi. Ngu nghi tức là không có gây tạo thì thân tâm được tự tại. Người nào bớt cái lòng ham muốn và không còn có gây tạo nghiệp nữa thì người đó thân tâm sẽ được an ổn, vui vẻ. Như vậy thì tất nhiên cái điều giác ngộ thứ hai này là Phật dạy cái gì? Phật dạy là người nào mà đắm mê ngũ dục nhiều á thì người đó đau khổ, mà chẳng những đau khổ trong đời hiện tại mà nó là một cái dòng đau khổ nối tiếp chết đi sống lại muôn đời muôn kiếp không dừng. Đó là cái gốc của tham dục. Bây giờ muốn bớt khổ hay là muốn thấy khổ là chỉ có cái bớt muốn và không nghe tạo nghiệp thì người đó tự nhiên thân tâm được an ổn vui vẻ. Cho nên nói rằng thân tâm tự tại. Như vậy quý vị nhớ kỹ thì coi, cái người theo đạo Phật, cái đạo Phật mà muốn hết khổ phải làm sao? Người thế gian sở dĩ mà họ đau khổ nhiều là sao? Người Phật tử mình bớt được đau khổ là sao? Sở dĩ người thế gian đau khổ nhiều là tại nếu mà người làm ăn cái gì mà thất bại không được thì là đau khổ, phải không? Nhưng mà người làm được, muốn cái gì làm được cái nấy, muốn gì làm được nấy, người đó có khổ không? Thì người thế gian thường thường á, nói muốn gì được nấy là không khổ, nhưng sự thật họ lại càng khổ. Mà chính điều đó tôi có một cái bằng chứng cụ thể là nói lúc trước tôi có đi giảng ở trên Gia Định trong cái hội Phật học. Bữa đó sau thời giảng rồi về, có một ông đó, ông chủ tiệm kia, ông có chiếc xe nhà đưa tôi về. Khi đi ngồi trên xe nói chuyện, tôi nói đạo hữu lớn tuổi rồi, cũng khoảng 50 mấy tuổi, đạo hữu lớn tuổi rồi nên để dành ít thì giờ coi kinh rồi để tu hành. Nếu lớn tuổi mà không tu rồi sao rồi cái chừng khóc già chết đến rồi mình không biết làm sao chứ có công đức sau khi chết thì sẽ khổ. Ông nói thầy thương nói vậy chứ thiệt ra con không có thời giờ đâu mà có kinh cho sách. Tại sao vậy? Nói thưa thầy, bây giờ con có cái ba cái tiệm cưa mà tiệm cưa nào cũng lớn hết á, thành thử ra sáng á thì lại tiệm này coi sắp đặt xong rồi, cái ba tiệm khác đi một vòng cái sắp ba tiệm rồi cái về 12 giờ trưa, về chưa ăn cơm rồi cái thì chiều có đi đặt cây, cây ở đâu ở đâu chạy cho ra cây, để cây rồi chiều tối về cái ngồi cộng sổ, cộng sổ làm xong sổ từ 11-12 giờ rồi buông ra ngủ sáng đầu cũng vậy. Mà ông đến năm này qua năm kia thì không biết thì giờ đâu mà ông coi kinh coi sách. Thì quý vị thấy làm một mình mà 2-3 tiệm cưa mái như vậy đó thì nhàn hay già, muốn được có được không? Như vậy tức là làm ăn cái gặp thời muốn đâu được đó, cho nên muốn già như vậy. Nhưng mà già như vậy thấy có khổ hay vui? Là cả ngày cứ làm hết giờ này tới giờ khác, nghĩa là nói tối không có giờ mình đọc nữa tờ báo, đừng nói là một tờ. Thì như vậy đó, để biết rằng không phải bớt nhiều là sung sướng. Một bằng chứng là quý vị thấy, nếu mà quý vị mà ở thế gian làm ăn á, ở khi nào vừa tính làm gì cái làm cái được, được mấy người khác thấy cái gọi là ăn thất thời thì rủ nữa cái người thấy được cái hùng thâm cho làm cái được nữa. Mà nếu được hoài thì hết tu, phải không? Cứ được cái này rồi phải được cái kia rồi được hoài, càng của tiền nhiều chừng nào người ta lại rủ làm ăn nhiều chừng ấy. Mà rủ nhiều rồi cái nào nghe nói cái bộ cũng được, mau quá dễ quá, cho nên do đó mà ham hoài, cho nên không bao giờ thấy khổ. Cho nên Phật chỉ dạy rằng cái người mà cái tham dục nhiều đó thì không bao giờ thấy khổ. Mà người tham dục nhiều mà nói rằng có được nhiều của cải hay là được có nhiều cái dục lạc thế gian sẽ thấy khổ thì người đó là lầm. Phật thí dụ cũng như những người khát nước mà họ uống nước muối, bạn thấy khác không? Nếu khát nước mà giờ anh ta đem lại cho anh chung nước muối nè, ông khát nước thì ông uống chung nước này thì thấy khát, thì nếu uống chung nước bây giờ có thấy khát không? Thành ra càng uống thấy càng khát, phải không? Cũng như vậy đó, cái dục lạc ở thế gian nó không có cái đau mà cùng hết á, nếu mà được cái này cái muốn cái kia, phải không? Rồi tưởng đâu người nghèo nghèo nó chờ tôi mà làm ăn như được vài trăm ngàn nó thôi tôi không làm nữa, như đã đủ sống rồi, phải không? Nhưng mà làm được vài trăm ngàn nó thấy chưa đủ, hay làm sao có được triệu vài triệu, thấy không? Rồi thấy chừng có vài triệu cái nó chờ phải mình có được tỷ, rồi cứ vậy mình muốn hoài, phải không? Kiếm uống trầm trầm lên, cho nên đừng nói rằng cái giết đủ, nếu là kiếm uống hoài được một muốn hai, được hai muốn ba, cho nên Phật nói muốn là chờ cho nó đủ rồi mình sẽ tu thì chẳng khác nào như người khát nước uống nước muối muốn cho đã khát, không có cái đủ đó, không có cái đã khát đó, mình muốn hoài nó thêm hoài. Vì vậy cho nên nếu là người biết tu rồi á thì chừng nào cũng đủ hết, phải không? Nếu là nghèo thì sống theo nghèo, mà giàu thì sống theo giàu, không có mà tham cầu quá nhiều. Vì vậy cho nên nếu là biết hiểu dục, tức là giảm bớt cái muốn lại, mà giảm bớt cái muốn lại không gây tạo nghiệp nữa thì người đó bớt khổ. Còn nếu là người nào mà muốn nhiều thì muốn nhiều tức là phải ham làm giàu nhiều, mà ham làm giàu nhiều thì tất nhiên là trong cái đó có làm sao, tức là phải có mưu đồ, phải không? Có tính toán, có mưu đồ thì có tạo nghiệp, phải vậy không? Cho nên là tỷ dụ bây giờ muốn làm quan cho cao thì tất nhiên cũng phải có cái gì, muốn làm giàu cho lớn cũng phải có cái gì, rồi muốn tất cả cái gì rồi cũng có cái tạo nghiệp đó. Tất cả cái gì nhớ trong ngũ dục á, tỷ dụ tôi nói một cái rất là tầm thường, nhưng nó muốn ăn cho ngon, phải không? Cái đó là cái tham dục tầm thường á, mà có tạo nghiệp không? Thì muốn ăn ngon thì phải ăn thịt gà, thịt vịt đồ gì đó, phải không? Thì tất nhiên là phải có cắt cổ đó. Thì nghĩa là muốn có cái gì ngon á là phải có giết hại trong đó, phải đau khổ. Không đau khổ người thì cũng là đau khổ vậy, phải không? Cho nên nó làm càng muốn nhiều là cái khổ cho mình và khổ cho người càng nhiều. Còn nếu mà mình muốn những cái chuyện mà sắc đẹp hay gì gì đó thì cũng là làm khổ, khổ cho mình, khổ cho người. Nói tóm là tất cả ham muốn nhiều đều là khổ hết, khổ mình, khổ người, không ai tránh khỏi. Nhưng người mà biết xét á, nghe Phật dạy vậy mà lặng nghĩ, lặng xét thì mới thấy đó là một lẽ thật. Nghĩa là người nào ham muốn nhiều không bao giờ người đó là ăn ổn hết, người lúc nào cũng mà phải đau khổ, đó là một sự thật không chối cãi được, phải không? Chỉ có những người nào không biết suy nghĩ thì mới cho đó là thật, nữa là cái dục đó là vui. Cái người biết rồi thì không bao giờ mà cho đó là quý hết. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật cũng nói rằng những người thế gian họ tưởng rằng họ được nhiều dục lạc đó là họ thỏa mãn, họ sung sướng, nhưng mà sự thật không có gì sung sướng hết. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình ăn được lâu ngày món, có được món ăn mà thịt ngon á, ăn được món ngon chắc là sung sướng, thấy không? Mà ăn được món đó rồi chắc là đã không có thèm nữa, nhưng mà có hết thèm không? Ví dụ như giờ có người nào đó ở chùa ăn chay lâu lâu cái nó chờ giờ có thịt gà thịt vịt gì ăn bữa chắc ngon lắm, là ăn bữa cái đã thèm, phải không? Nhưng mà cho ăn bữa rồi cái ăn mốt hết cái thèm lại nữa, phải không? Chỉ có cái là không thèm ăn, ăn chay luôn thì hết thèm, phải không? Chứ còn nếu mà có ăn thì cho ăn cái ít bữa là thèm nữa, chứ không có bao giờ nó ăn như vậy là hết thèm, nó ăn như vậy là hết thèm là vô lý, không có bao giờ có. Vì vậy cho nên lấy một cái ví dụ đó, bao nhiêu cái dụ khác cũng vậy nữa. Cũng như nói bằng được tiền của mà nó không muốn nữa, không có. Nếu được cái này thì muốn cái khác, muốn hoài. Cho nên nói rằng chỉ có cái là không có, mình biết an ổn ngay cả trong cái phạm vi nào đó thì cái đó mới là tốt. Cũng như thường thường ở thế gian họ hay lý luận thế này, họ nói rằng những người mà ăn rau, ăn tương hay là giao mình trong cái sự tu hành khổ hạnh á thì rốt cuộc rồi tới già cũng chết, phải không? Còn mấy người mà ăn sung mặc sướng chạy theo dục lạc hưởng đủ thứ khoái lạc thế gian rồi tới già họ cũng chết, thấy không? Thì như vậy tu hành thì già đời cũng chết, mà không tu già đời cũng chết, có ai hơn ai đâu. Thì lý luận như vậy nghe phải không? Thì trong kinh Phật cũng vậy, trong kinh Tứ Thập thì chư Phật cũng nói vậy. Cái những người mà buông lung chạy theo ngũ dục đó, rồi rốt cuộc rồi tới một ngày già thì những cái sáu căn mà họ thọ hưởng ngũ dục rồi họ cũng phải tan quả, thấy không? Dầu cho ăn ngon cách mấy rồi cũng tiền chết cũng chết, dầu cho mặt đẹp mấy tiền chết cũng chết. Thì như vậy còn người mà gìn giữ thân bệnh tốt, người không có phá trai phạm giới, không có những tội lỗi, thì người đó tới già rồi cũng chết. Nhưng mà hai cái chết nó có khác nhau chỗ nào? Một người thì chạy theo ngũ dục rồi chết, thì cái chết đó chết sau khi thân này nó tan rã thì họ đã mang cái nghiệp quá nặng nề, phải không? Thành ra khi chết rồi thì cái nghiệp của họ quá nặng nề. Còn người mà giữ gìn thân tịnh á thì họ cũng chết, nhưng mà chết rồi thì nghiệp họ được nhẹ nhàng. Thì hai cái đó, hai bên đều không hơn nhau, ai rồi cũng có cái chết hết. Nhưng mà cái chết của người tu thì nó khác là cái chết của người không tu. Những người không tu mà chạy hưởng dục lạc đó, đến khi chết thì cái nghiệp của họ đầy tràn, do nghiệp đó mà lôi ở trong dòng sanh tử không hết. Còn người biết hạn chế để tu hành đó thì tất nhiên những người đó đối với cái sự chết họ cũng vẫn chết, nhưng mà họ chết rồi thì họ được nhẹ nhàng thanh tịnh. Thì hai cái đó nó khác nhau, khác ở chỗ đó đó. Thành ra cái lý luận của thế gian nói là tu già đời cũng chết, mà không tu già đời cũng chết thì đành, ai cũng chết hết. Nhưng mà chế có tạo ác nghiệp, những chế không có ác nghiệp, nó hơn được luôn tại chỗ đó đó. Thì quý vị thấy, những người ăn đồ thịt ngon, thịt gà, thịt vịt, sao là tất cả những thứ ngon của thế gian, với một người tu mà ăn riêng, ăn cao, ăn tương, ăn cải rồi đó, thì hai người đó người nào cũng chết, phải không? Nhưng mà rồi thì hai bên nó có cái khác, trong cái chết thì nó như nhau, phải không? Ăn rồi cũng chết, chứ không phải nói là ăn rau ăn tương mà không chết, ăn rau ăn tương cũng chết. Còn ăn thịt ăn cá không phải là ăn như vậy mà không chết, thành ra cái nào rồi cũng chết. Cái kết quả là chết, nhưng mà trong đó nó có khác nhau là cái tạo nghiệp thiện ác, thì cái đó là cái đặc biệt. Cho nên người biết tu thì người ta sợ nghiệp, người sợ tạo nghiệp, chứ còn không phải thích vì cái dục lạc hiện tại. Còn người thế gian chỉ thích cái dục lạc hiện tại mà không sợ tạo nghiệp, thì hai cái đó biết tu với không tu ở tại chỗ đó. Cho nên ở đây Phật á, bởi vì người thế gian thì họ mê muội, cho nên họ cho cái ngũ dục là trên, phải không? Cho tài sắc danh thực thì đó, cái đó là quý. Còn người biết tu á thì theo Phật dạy thì cái đó là cái mê. Bây giờ mình giác là phải sao? Mình biết cái đó là gốc của đau khổ, phải không? Mình biết nó là gốc đau khổ, cho nên mình không tham nhiều, tức là đủ sống thôi. Người sống cách đơn giản thì như vậy đó, thì người đó mới khổ. Thì đó là một lẽ thật mà lâu nay chúng ta lầm. Thì tôi nói quý vị thực tình mà nhận xét lại thử coi, có người nào mà ham muốn nhiều mà không khổ hay không? Bây giờ xác nhận lại thử coi, ham muốn nhiều không khổ, khỏi khổ không? Chắc hẳn là không, thấy không? Nếu người nào ham muốn nhiều cũng đều là khổ, dù ham danh, ham lợi, ham cái gì cũng là khổ. Chỉ có người nào mà đối với tất cả danh lợi mình chỉ thấy nó là thường thôi, phải không? Nó là tầm thường thôi, thì người đó mới là bớt khổ. Thì như vậy, cho nên người mà ham muốn theo danh lợi, Đức Phật gọi nó là mê, thấy không? Ham muốn nhiều là mê, bị làm cứ làm tạo này tạo kia tạo hoài, làm khổ người này khổ nọ, đâu có hay. Trong khi đó cứ sai mê, mê tạo cho được, mê tìm cho ra, mê được đó, trong đó rồi gây nghiệp mà không hay, không biết. Bây giờ tới tình tỉnh giác là sao? Tức là biết cái đó là gốc của đau khổ, mình không ham không mê nữa, đó là tỉnh, là giác. Thì như vậy tu theo đạo Phật đó là như vậy đó, tức là biết cái người tham dục nhiều là khổ, bây giờ mình tỉnh giác đi, không có tham dục nhiều nữa thì gọi đó là bớt khổ. Như được vậy đó là mình giải khổ. Còn nếu người không như vậy thì tức là khổ lại càng khổ thêm. Ví dụ như nhiều cái gia đình có trong gia đình đương đồng ấm vui vẻ mà ông hay bà gì xâm chuyện lâu thôi cho là khổ không? Thì khổ rồi. Thì cái đó là cái khổ gốc từ cái gì? Tức là tại nơi khắc dục mà ra, phải không? Nhưng mà tự cái lưỡng cũng đó là gốc tại khổ bởi cái tham dục. Tóm lại tất cả cái dục đều là gốc khổ. Cho nên ở đây Phật nói là muốn bớt khổ là phải ít muốn. Ít muốn, muốn tức là thiếu dục đó. Mà thiếu dục là thêm cái gì nữa? Vô vi, tức là không có gây tạo nghiệp. Thì như vậy thì sẽ sao? Thân tâm tự tại, tức là thân mình và tâm mình được an ổn, vui vẻ, không có cái gì lo phiền, không có gì buồn khổ hết. Đó là cái giác ngộ thứ hai. Quý vị nhớ cái giác ngộ thứ hai chưa? Cái giác ngộ thứ hai này tức là ít muốn, bớt, không gây tạo nghiệp. Nhưng mà bớt cái lòng ham muốn lại, không gây tạo nghiệp, thì đó là làm cho thanh tâm mình được tự tại. Đó là điều giác ngộ thứ hai. Thì tôi đã nói hoài, tôi nói đạo Phật dạy mình tu hành để cho hết khổ, phải không? Muốn cho hết khổ là phải tu. Mà tu bằng cách nào? Tức là tự mình phải sửa lấy tâm tánh của mình. Thì giờ hỏi cái ham dục đó là gốc từ gì? Chúng từ cái lòng tham mình, phải không? Từ lòng tham mà ra. Thì giờ lúc lòng tham cho nên mới khổ. Bây giờ bớt lòng tham thì mới khổ, phải không? Thì như vậy quý vị có thể đi cầu ai mà làm cho mình bớt lòng tham đúng không? Có đi cầu kiến hay là lại ông thầy đó linh hay là cô kia là giỏi gì lại cầu để cho mình bớt lòng tham được không? Chỉ có mình, phải không? Cho nên Phật nói chỉ có cầu mình là hơn hết. Nghĩa là mình cầu mình biết là mình tham dục nhiều nên mình khổ, bây giờ mình bớt tham dục đi, đó là mình bớt khổ. Thì như vậy cái khổ hay là không khổ đó vốn từ mình mà ra, phải không? Mình còn nhiều tham dục là mình phải khổ, mình bớt tham dục đi thì mình bớt khổ. Đó, cho nên nói cái khổ hay là không khổ gốc từ mình mà có. Như vậy thì quý vị tu theo đạo Phật là diệt khổ, phải không? Diệt mê, diệt khổ. Diệt mê tức là lầm á, mê lầm. Mà lâu nay mình tưởng dục lạc là cái gì đưa thích, mình chạy theo nó. Bây giờ mình biết à, đó là mê, mình bớt, mình không có tham dục nữa, gọi là diệt mê. Mà nó diệt mê rồi thì cái khổ theo đó mà bớt, mà giảm trước. Cho nên nó là diệt mê, diệt khổ. Đó là người tu theo đạo Phật. Mà việc mê biết khổ là chỉ mình mới có khả năng làm cho mình thôi, chứ ai làm cũng được hết. Ví dụ như tôi đối với vị, tôi cũng bất lực luôn, thấy không? Tôi chỉ nói à, Phật dạy như vậy, quý vị nghe rồi về tự quý vị sửa, tự quý vị tu thì quý vị tự thấy khổ. Cho nên Phật dạy là thực mình phải giác, rồi giác rồi thì về mình phải tự tu, tự sửa. Biết cái đó là sai, biết cái kia là đúng, thì cái sai mình bỏ, cái đúng mình theo, thì như vậy là mình bớt khổ. Bây giờ tôi dịch lại cái bài thứ hai này bằng qua bên cái chữ Việt, bằng cái lối dầm thượng lục hạ bát. Thứ hai lại cần giác biết, tham dục nhiều, tham dục càng nhiều, khổ thiệt thêm nhiều. Nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu, bởi chinh tham dục mà chiêu khổ này. Bớt lòng tham dục chẳng gây, thanh tâm tự tại vui này ai hơn. Nè, nếu mà người nào biết được như vậy đó, tham dục càng nhiều, khổ thiệt thêm nhiều. Nếu là thấy cái tham dục nhiều đó, thì biết cái đó là khổ nhiều rồi đó. Nhập nhằn bao nhiêu phen thanh tử nhập nhằn.
cũng tại cái gì? Bởi chân tham dục mà chiêu khổ này, à, bởi chân cái tham dục mà mình phải chuốc lấy cái khổ trong sanh tử đó. Bớt lòng tham dục chẳng gây, nếu người nào bớt lòng tham dục và chẳng gây, tức là chẳng tạo nghiệp đó, chẳng gây tội, chẳng tạo nghiệp, gọi là vô vi đó, không gây tội, không tạo nghiệp nữa, thì sao? Thanh tâm tự tại, vui này ai hơn? Tức là thanh tâm mình được an ổn tự tại, không còn cái vui nào hơn nữa hết. Thì như vậy đó, tu từ đạo Phật nó được an lạc đó. An lạc là nhờ cái gì? Nhờ mình biết bớt cái tham, mình bớt cái tham dục rồi, mình không có tạo nghiệp, thì đó là an vui tự tại. Tôi đọc lại một lần nữa cho quý vị nhớ. Thứ hai, lại cần giác biết tham dục càng nhiều, khổ thiệt thêm nhiều, nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu, bởi chân tham dục mà chiêu khổ này. Bớt lòng tham dục chẳng gây, thanh tâm tự tại vui này ai hơn? Đó là điều giác ngộ thứ hai. Thì như vậy quý vị đã được hai điều giác ngộ rồi, phải vậy chưa? Nghĩa là nếu mà quý vị biết tu thì hổng là giác ngộ được bộn rồi, phải không? Nghĩa là tới cái phần thứ hai, bây giờ thêm một phần nữa, tức là phần thứ ba, thì giác ngộ thứ ba. Xin đọc chữ Hán. Đệ tam giác tri tâm vô yểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, di huệ thị nghiệp. Tức là phần giác tri thứ ba, giác tri hay là giác ngộ cũng được, phần giác tri thứ ba là gì? Tâm vô yểm túc, tức là trong tâm mình không bao giờ mình thấy chán ngũ dục, cũng không bao giờ thấy đủ ngũ dục. Nghĩa là ngũ dục như khi nãy tôi kể, nghĩa là không bao giờ thấy chán, không bao giờ thấy đủ. Những người thế gian là vậy đó, không bao giờ thấy chán, không bao giờ thấy đủ ngũ dục. Di đắc đa cầu, chỉ một bề mong được cho thiệt nhiều, phải không? Được một muốn hai, được hai muốn ba. Tăng trưởng tội ác, nghĩa là càng muốn nhiều thì tất nhiên cái tội lỗi càng nhiều, cho nên nó là càng thêm lớn cái tội ác. Đó là nói về người thế gian. Nghĩa là tâm vô yểm túc là tâm không bao giờ biết chán, không bao giờ biết đủ. Một bề chỉ muốn cầu cho thiệt nhiều, cầu được cái thiệt nhiều. Bởi muốn cầu cho được thiệt nhiều á, cho nên nó tăng trưởng, tức là làm lớn lên cái tội ác. Đó là theo cái người thế gian. Bây giờ Bồ Tát sao? Bồ Tát bất nhĩ là Bồ Tát không phải vậy. Bồ Tát không phải như những người thế gian vậy. Các ngài sao? Thường niệm tri túc, tức là thường nhớ, thường nhớ cái biết đủ, thường nhớ biết đủ. An bành thủ đạo, tức là cao nghèo mà giữ đạo, yên phận nghèo để gìn giữ đạo. Di huệ thị nghiệp, tức là chỉ lấy cái trí huệ làm sự nghiệp thôi. Thì như vậy để quý vị thấy người thế gian với Bồ Tát khác nhau sao? Người thế gian thì một bề chạy theo ngũ dục, nó là tìm được nhiều chừng nào tốt chừng nấy, phải không? Nhiều chừng nào là quý chừng nấy, nhiều chừng nào là thích thú chừng nấy. Đó, bởi vì ham mê ngũ dục, mong muốn cho được nhiều. Bởi mong muốn cho được nhiều cho nên tạo tội ác quá nhiều, càng ngày tội ác càng tăng trưởng, càng lớn thêm. Bây giờ các hàng Bồ Tát, các ngài tỉnh, các ngài giác, cho nên các ngài không giống như người thế gian như vậy. Các ngài sao? Các ngài thường nhớ, biết đủ, nó luôn luôn biết rồi, nhiều cũng đủ rồi, chứ không có cần phải lo chi lắm. Bởi vì thường biết đủ, cho nên các ngài yên cái phận nghèo mà gìn giữ đạo đức. Yên cái phận nghèo gìn giữ đạo đức. Mà các ngài chỉ lấy cái gì làm sự nghiệp? Chỉ một bề lấy cái trí huệ làm sự nghiệp thôi. Nó là chỉ lấy cái trí huệ làm sự nghiệp, chứ không có cái gì khác hơn. Không phải tiền của, không phải danh lợi, không phải tất cả những cái gì, mà chỉ là trí tuệ. Cái đó mới là cái sự nghiệp thiệt. còn bao nhiêu tiền của bao nhiêu cái gì rồi cũng là không thiệt hết. Thì đó là quý vị sẽ thấy Bồ Tát với Hoàng Phu, một bên mê một bên giác khác nhau ở chỗ nào. Người mê thì cứ đóng theo dục lạc, tức là cả ngày cả đời chạy theo ngũ dục ở thế gian, càng tìm mãi không chán, không khi nào thấy chán, không khi nào thấy đủ. Bởi không chán không đủ cho nên chỉ một bề tìm cầu hoài suốt đời suốt kiếp, cho tới khi mà hơi thở sắp tắt mà lúc đó cũng chưa thấy chán nữa. Vì vậy cho nên tạo cái nghiệp khổ không biết bao giờ hết, không biết bao giờ cùng. Đó, cho nên nói rằng tội khổ, tội ác càng ngày càng lớn, càng to lên. Vì hàng Bồ Tát, các ngài tỉnh, Bồ Tát là gì? Gọi là hữu tình giác, nghĩa là một chúng sinh mà đã giác ngộ, đã tỉnh, đã giác. Còn chúng sinh là gì? Tức là con người mà mê. Đó. Thành ra con người mà mê thì gọi là chúng sinh, mà con người là tỉnh, giác, gọi là Bồ Tát. Thấy không? Thì bây giờ quý vị thấy, mình muốn làm Bồ Tát hay mình muốn làm chúng sinh? Ai muốn làm cái gì? Nếu muốn làm Bồ Tát đâu có khó, phải không? Đâu có đòi mình điều kiện gì. Như là chỉ con cái là đừng có mê nữa. Phải không? Đừng có mê tức là giác. Mà một chúng sinh mà giác tức là Bồ Tát cái gì? Cho nên là Bồ Tát là giác hữu tình hay là hữu tình giác? Giác hữu tình là sao? Hữu tình giác là sao? Tức là tự mình, tức là mình là một chúng sinh, một con người như bao nhiêu con người mà mình biết tỉnh giác, gọi đó là Bồ Tát. Rồi mình đem tỉnh giác người khác nữa thì gọi đó là giác hữu tình. Tự mình tỉnh giác gọi đó là hữu tình giác, còn đi tỉnh giác cho người khác nữa gọi là giác hữu tình. Đó. Thì như vậy tóm lại Bồ Tát nghĩa là người mà tự mình tỉnh, tự mình giác và đi tỉnh giác những kẻ khác thì người đó là Bồ Tát, chứ không gì lạ hết. Thành ra quý vị đừng tưởng làm rằng Bồ Tát phải có những cái ba đầu sáu tay, có thành thông quyền bí, không phải. Đừng tưởng như vậy. Nhiều khi tôi nói, nhiều khi quý vị trong cuộc sống này biết bao bên cạnh mình có Bồ Tát mà không hay, thấy không? Cái người nào mà họ không bị ngũ dục lôi hả, thấy không? Mà họ lại biết, họ biết tỉnh biết giác lấy họ, rồi họ tìm cách tỉnh giác những người xung quanh họ, thì đó là Bồ Tát thôi chứ gì, thấy không? Chứ ổng đại mà nói là Bồ Tát phải thị hiện thần thông rồi phép này phép nọ, đừng có tưởng như vậy. Nếu tưởng như vậy thì quý vị tìm suốt kiếp không ra Bồ Tát, thấy không? Quý vị thấy Bồ Tát thần bí quá, lạ lùng quá. Còn cái này thì trong kinh giảng Bồ Tát giảng gì lắm, chỉ là một chúng sinh mà biết tỉnh giác thì gọi là giác, là hữu tình giác đó, tức là một hữu tình mà biết giác ngộ thì đó là Bồ Tát. Mà hữu tình biết giác ngộ rồi lại còn giác ngộ cho người ta nữa thì đó mới thực là Bồ Tát tự giác, giác tha đầy đủ đó. Thành ra biết giác ngộ cho mình và giác ngộ cho kẻ khác, đó là Bồ Tát. Thì như vậy giác ngộ cái gì? Mấy bữa rồi, hôm trước và bữa nay tôi xin nhắc lại, hãy giác ngộ cái gì? Đây là nói về những điều giác ngộ của Bồ Tát. Mà giác ngộ cái gì? Trước hết bước vô là mình giác ngộ, mình thấy thân này nó tạm bợ, phải không? Thân ngũ quẩn này nó tạm bợ, nó không thiệt. Đó là mình giác ngộ thân mình. Rồi thấy cái thế giới, là tất cả hoàn cảnh ở trên thế gian này, mình biết nó là giả trá, nó không thiệt, phải không? Vô thường. Thì đó là mình giác ngộ mãi cảnh. Đó. Ở trong thân thì mình biết nó là tạm bợ, giả dối. Đối ngoại cảnh mình biết nó là vô thường. Đó, thì đó là một cái giác ngộ thứ nhất, thấy không? Rồi qua cái giác ngộ thứ hai cũng không có gì khó, tức là biết rằng là cái gì, tức là người mà chạy theo ngũ dục thì người đó là khổ, phải không? Nó là càng theo ngũ dục là càng khổ, mà chẳng những khổ trên đời này mà lại nối tiếp sanh tử đời đời kiếp kiếp không cùng, phải không? Thì cái nguyên nhân sanh tử kiếp kiếp đời đời đó là gốc từ cái tham dục mà ra, đó là cái giác ngộ thứ hai, phải không? Bây giờ cái giác ngộ thứ ba có gì đâu lạ, là mình biết tất cả những cái tham dục như vậy đó, nếu mà không chán, không biết đủ thì tội lỗi nó quá nhiều. Mà tội lỗi nhiều thì tất nhiên cái đau khổ nó cũng tăng. Vậy thì mình phải thường biết đủ, thấy không? Thường hồi nãy là nói mình biết cái tham dục nhiều là khổ, cho nên mình ít muốn. Đó. Bây giờ mình biết cái tham dục là gốc của tội lỗi, cho nên mình phải biết đủ, thấy không? Mình biết đủ thì tất nhiên cái tội lỗi nó sẽ theo đó mà giảm, theo đó mà hết. Đó. Thì như vậy ở đây mình biết đủ là cái giác ngộ thứ ba, phải không? Không, mình biết rằng chạy theo tham dục mà không chán, không biết đủ là gốc của tội lỗi. Còn người nào thường biết đủ đối với ngũ dục mà thường biết đủ thì người đó thấy khổ, phải không? Đó là cái điều giác ngộ thứ ba. Thì như vậy tôi nhắc lại cho thật kỹ cho quý vị nghe rồi về nhớ mà tu,
nghĩa là Bồ Tát với chúng sinh không phải là hai con người khác, cũng là con người như nhau thôi, chứ không phải có một con người của Bồ Tát khác rồi có con người của chúng sinh khác, phải không? Nó cũng là con người như nhau, nhưng mà chỉ khác nhau là con người của Bồ Tát là biết tỉnh giác. Tỉnh giác cái gì?
Tỉnh giác nơi thân tâm mình,
biết nó thân thường, tỉnh giác hoàn cảnh, biết nó là tạm bợ. Rồi tỉnh giác cái gì nữa? Tỉnh giác nghĩa là không biết ngũ dục là khổ, không có chạy theo nó, tức là bớt cái ngũ dục đi, bớt cái lòng đam mê ngũ dục, đó gọi là thiểu dục. Rồi tỉnh giác nữa là biết ngũ dục là gốc của tội lỗi, cho nên mình không có ham muốn mà lại hay biết đủ. Đó là cái tỉnh giác của Bồ Tát. Thì nếu quý vị học một điều giác ngộ, quý vị xác định đúng như vậy, quý vị là tỉnh giác, phải không? Đó là tỉnh giác tình thành, tình thành. Đây,
thứ nhất là
thường thường á, những vị Bồ Tát mà đã không có tham dục nhiều thì tất nhiên các ngài thường biết đủ, mà thường biết đủ thì tất nhiên là sẽ bớt khổ. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật cũng có dẫn một đoạn Tứ Thập Nhị Chương hay là Duy Giáo, tôi nhớ trong hai bộ đó không có bộ nào, Phật có nói rằng cái người thế gian cái lòng tham dục họ không có biết đủ, không bao giờ biết đủ. Cho nên ở trong đó nguyên câu chữ Hán như thế này, nó là những người tham dục nhiều á thì tuy ngọa tuy thử thiên đường dục bất chính ý, còn người ít tham dục á hay là biết đủ là tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, tức là nói người mà tham dục nhiều á thì dù cho họ ở trên cõi thiên đường họ cũng không vừa ý. Cũng như khi nãy tôi kể vừa đảnh sanh á, tuy là được ngồi ở trên cái ngai của vua trời đỡ thích là sung sướng quá, mà lại cũng thấy ngồi có phần nữa chưa đủ, phải không? Muốn xô kia nhào xuống để giành hết cái ngôi mới chịu, phải không? Vì vậy cho nên nói tuy thử thiên đường bất chính ý mà không có vừa lòng nha. Còn nếu mà người mà biết không còn tham dục nữa, tuy ngọa địa thượng du di an lạc, tức là bớt hết cái lòng tham dục rồi, dù cho nằm dưới bãi cỏ mà cũng vẫn thấy sung sướng như thường, phải không? Nghĩa là người mà không có tham dục nhiều thì giả sử làm chuyện gì mệt ra bãi cỏ nằm chơi lăn lóc đó mà vẫn thấy sung sướng, không có khổ, phải không? Còn người mà không biết bớt cái tham dục đó, dù cho ở bên cảnh trên đường mà vẫn thấy khổ, đó. Thì như vậy để thấy rằng cái khổ và cái không khổ là gốc tại mình nhiều tham dục hay ít tham dục thôi, phải không? Cho nên nhiều khi người ta tưởng tượng nếu mà mình được làm ông vua hay là mình được làm tổng thống chắc là sung sướng lắm, phải không? Nhưng mà có tiếng không? Cũng khổ như thường, phải không? Làm lớn chừng nào là khổ to chừng đấy. Đó. Chỉ có người nào không muốn cái gì hết thì người đó mới là không khổ, phải không? Chứ còn muốn cái này thì người được rồi lo dữ, phải không? Nên trong kinh thường Phật thường nói cái người mà ham muốn nó khổ từ ba giai đoạn, khi chưa được mong cầu nó đã khổ, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình muốn có được 1 triệu bạc, lúc mình muốn có đó mà mình chưa được thì sao? Phải chạy ngược chạy chui, thấy không? Chạy ngược chạy chui tìm cách này cách nọ làm cho ra, thì lúc mong cầu đã khổ rồi, lúc chạy ngược chạy chui là khổ đó. Rồi được, mà khi mà cầu được á, có khổ không? Mà khi cầu được rồi á, thì nó vẫn cũng khổ. Được rồi thì tất nhiên mà nghĩ tới, à bây giờ được rồi phải làm cái gì nè, có triệu bạc thì phải tính sao, phải làm cái gì, lăn xăng lộn xộn cũng là khổ nữa. Nhưng mà được rồi thì còn lo mất, thấy không? À, lo mất thì cũng khổ nữa. Nên là thành ra trong khi được mà nắm trong tay đó là đã lo rồi, được thì lo mất, rồi rối mất chứ, thì là càng khổ. Thì như vậy tức là 3 giai đoạn đều khổ. Cái giai đoạn chưa được khổ để chạy tiền, giai đoạn được nắm trong tay lo mất, người là có đây không biết mai mốt chọn cướp người dân gì không, thì lúc đó có của cũng là khổ, rồi rủi mà nó mất đi thì lại khổ còn gấp bội hơn nữa, phải không? Thì như vậy nghĩa là chưa được đã khổ, đang được cũng khổ, mất rồi là càng khổ. Thì như vậy 3 giai đoạn đều khổ, tuy có người nào không muốn gì hết là hết khổ, phải không? Hoàn toàn là không khổ, chứ còn mong muốn là còn khổ. Như vậy cho nên nếu là muốn bớt khổ thì chỉ có cách là bớt lòng tham, chứ không phải là nói được nhiều là hết khổ, không có nghĩa đó. Như nãy giờ tôi đã định kiến rất nhiều, được nhiều chừng nào là cái lòng nó cũng vẫn khổ như thường. Chỉ có người nào bớt lòng tham mà người ta hết khổ, duy nhất là bớt lòng tham. Cho nên ở đây nó là Bồ Tát luôn luôn là thấy mình biết đủ, bởi thấy mình biết đủ cho nên an bằng thủ đạo, tức là ca nghèo và giữ đạo thôi. Nếu là thành ra người nào biết đạo là người đó phải nghèo, thấy không? Là những người nào Phật tử chân chánh là nghèo, chứ không có gì hào nổi. Thì tại sao? Bởi vì có cái nhiều bố thí giúp đỡ người ta hết, thấy không? Thì đâu mà lại không thích chạy tiền nhiều? Thì tất nhiên có là nhiều, đã có thì là bố thí, còn chưa có thì không ham, thì tất nhiên phải nghèo, không có ai chối gì được hết. Mà nghèo mà đừng buồn, đừng trách, nghèo mà an phận nghèo như vậy đó là có cái tinh thần tri giác rồi đó, thấy không? Tức là biết, biết tỉnh giác rồi đó, thành ra nó an bình thủ đạo. Nhưng mà như vậy an bình tức là chịu cam trong phận nghèo để giữ đạo, rồi lấy cái gì làm sự nghiệp không lã, rồi mình dạy chịu nghèo hoa sao? Cái sự nghiệp của Bồ Tát là cái gì? Là trí huệ, phải không? Cái sự nghiệp của thế gian là tiền của, là xe hơi, là nhà lầu, là dân dân. Còn cái sự nghiệp của Bồ Tát là sự nghiệp trí huệ. Bây giờ tôi ví dụ như thế này, quý vị hiểu thì coi. Ví dụ như bây giờ có một người giàu lắm, thật là giàu, bây giờ họ muốn đi ngoại quốc, họ đi bằng tàu. Để khi họ cứ chọn đi ngoại quốc, họ xách 2 cái vali, một vali toàn là hộp toàn là ngọc không, còn một vali nữa toàn là đồ quần áo đồ tốt không. 2 vali đầy éo mà xuống tàu đi. Còn ông nữa nghèo mà đều học giỏi, ông là tới cử nhân hay tiến sĩ gì đó, tức là ông giỏi, chỉ có tài nhưng nghèo hơn người khác, không có tiền. Thì 2 người đó cũng cùng đi chuyến tàu. Khi đi tàu đó tàu rủi ra giữa biển chìm, 2 người mai người nào cũng ôm được phao nổi. Khi mà ôm phao nổi đó thì nó ở giữa biển, người nào cũng ôm được phao nổi, nhưng mà ôm phao nổi được có bè theo cái vali được không? Chứ không được. Lúc đó mua hết vali đồ đạc gì xả hết, chỉ còn có cái thanh tròi tròi, rồi ôm cái phao nổi nó trôi từ từ ở ngoài biển, lành lành sống nó dồi dập lâu ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày gì đó, cho tôi cái tóc vô bờ. Khi tóc vô bờ, lên bờ rồi, thì 2 người đó lúc đó ai nghèo ai giàu. Cái ông mà cả 2 cái vali đầy ói đó, bây giờ còn giàu nữa hết. Nhưng mà khi lên bờ rồi, thì bây giờ quý vị thấy sao? Cái sự nghiệp của 2 ông đó, người nào còn người nào mất. Cái người mà học tới tiến sĩ, họ bị chết tiền, họ có mất cái tiến sĩ của họ không? không mất cái hiểu biết rồi không? Hẳn là không, phải không? Còn cái ông mà hai cũng vali đồ đó, nặng ói đó, thì khi chìm rồi thì không có mang theo được, phải không? Thì đành của đó thì bỏ sâu sông, sâu biển, phải không? Chỉ con cái là cái trí huệ học hiểu của mình á, cái đó chìm thì chìm, không bao giờ mất, phải không? Nghĩa là mình còn thì tới đâu thì nó còn tới đó, phải không? Thì như vậy, quý vị thấy hai cái người đó, tôi ví dụ cho ai? Cái ông mà mang hai cái vali đầy ói là ví dụ cho ai? Tức là chỉ những người ham giàu ở thế gian, phải không? Ham tiền của giàu, nghĩa là làm xe hơi, nhà lầu đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà nhắm mắt rồi mang được không? Ở khi đó thì bỏ thân này qua thân khác thì cũng nghèo khổ, phải không? Thân ra thì cũng là tay không, phải không? Còn những người mà chỉ đời này hay chưa nghèo, nhưng mà họ có trí tuệ, tức là họ tu hành, đức hạnh, trí tuệ đầy đủ, người đó qua đời khác họ không mất. Tại sao họ mất? Bởi vì cái trí tuệ đó là cái nhân của tâm, phải không? Còn cái tiền bạc đó là cái nhân của vật chất, vật chất thì nó mất. Còn cái tâm á, thì tất nhiên ở trong đó nó chỉ là một cái, nghĩa là ví dụ mình sinh trong đó, thường thường nó nói trong kinh nói rằng Bồ Tát bị cái mê cách ấm đó, tức là đời này mình tu rồi sanh ra đời sau, mới ra đời thì mình cũng hay quên, nhưng mà tới chừng ra đời một lúc rồi mới có cái cơ duyên là nhắc lại cho mình sực tỉnh, tỉnh cho mình nhớ, hoặc là mình tu nhiều thì mình nhớ sớm, còn nếu mình tu muộn thì già già mới nhớ, tới 50-70 tuổi thì đó mình mới sực nhớ. Thành thử ra nó là cái mê đời này qua đời kia, nó có cái quên, nhưng mà quên không quên mất, nên đời sau vẫn có cơ hội để nhắc tới cho mình sực nhớ. Như vậy cho nên gọi là cái mê cách ấm, tức là từ thân này qua thân kia nó có quên, chứ không phải mình nhớ hết, nhưng mà gặp duyên cái thì nhớ lại. Thì quý vị nhớ lại coi, thì có nhiều người ở trên thế gian này, có nhiều người đi học, học sao mà dạy gì cũng nhớ hết. Một tiếp quên sao quên, sao quên tiếp, họ không ra nghề nghiệp gì, không tài năng hết. Còn có người sao mà học một biết mười, thấy không? Cũng như nhiều gì mà gọi là thành đồng đó, học một biết mười, nghe có cái chưa học mà cũng vẫn biết được, nghiên cứu ra, tự nghiên cứu ra, thì như vậy là sao? Có phải là cái đó là do đời trước của họ gieo đó, thành thử ra. Cho nên nói rằng theo thế gian cái lối mà giáo huấn thế gian, họ nói rằng ông thầy giáo hay là một nhà mà giáo dục biết nuôi dạy trẻ con á, là mình phải biết cái khả năng, gọi là cái thông minh sẵn của, gọi là thiên tính á, thiên tính của một đứa trẻ, để mình khai thác cái đó thì đứa trẻ nó sẽ giỏi, thấy không? Ví dụ người có thiên tính về giá thì nghĩa là nó dạy ít hơn biết nhiều. Còn người có thiên tính về toán thì dạy ít hơn biết nhiều. Người có thiên tính về văn chương học ít rồi mà họ viết văn giỏi. Người có thiên tính về cái nghề mà thủ công ba chân thì cũng học ít hơn biết nhiều. Thì cái thiên tính là cái gì? Nói theo nhà Phật tức là cái chủng tử và đời trước của họ sẵn. Ví dụ hồi trước mình làm thợ mộc, bây giờ mình chết đi thì tuy rằng qua đời sau mình quên mất cái nghề của mình đi, nhưng mà lại thấy ông thợ mộc ông ngồi ông làm hồi cái sau mình hiểu vậy nè. Rồi tuy là ông dạy mình thấy sơ là nhiều khi không học nữa, học lớn rồi dòm vậy rồi về cái tự bắt trước thì làm được. Nhưng họ nói cái thằng đó tại nó có cái qua tay, họ nói thế gian nó là có qua tay, chứ người sự thật cũng có cái gì mà sẵn hết tự nhiên là đều là do cái nhân đời trước. Cái hồi trước nó là thợ mộc, rồi bây giờ thằng đã thấy người ta làm, bây giờ nó thực nhớ cái là biết cái gì bắt trước làm mới được, hoặc là có học thêm cái thì mau giỏi, học một cái biết hai. Còn hồi đó thì chưa từng làm thợ mộc, bây giờ thấy làm cái gì cũng mù hết, không biết cái gì hết. Rồi nhiều cái phải học cực khổ bằng hai bằng ba mấy người kia, thành ra cái người mà biết khai thác cái khả năng sẵn của họ đó, là hồi trước họ làm cái gì là họ thố lộ cái tài năng mà chút ít cái mình nhân đó mình khai thác ra thì họ mau giỏi. Ví dụ nhiều người nói về văn chương thì họ không lót, nhưng mà qua toán rồi cái họ biết làm không được,
thì như vậy thì tất nhiên mình phải khai thác về cái năm xưa. Thì nói tóm lại, tất cả những cái chủng tử đời trước họ có, thì bây giờ theo cách Nho thì gọi là thiên tính, còn theo thế gian thì gọi là cái hoa tai, hay là cái tính thông minh của họ sẵn có. Thì như vậy tôi nói lên là để cho quý vị nhớ rằng ở trong nhà Phật dạy, cái người mà biết tu, tức là trong cái đời này mình biết tu, mình biết chịu trong cảnh nghèo để mà gìn giữ đạo đức, để nuôi lớn trí huệ của mình, tức là cái tỉnh giác của mình đó, mình nuôi lớn rồi thì cái tỉnh giác đó qua đời khác không bao giờ mất. Tức là qua đời khác hoặc giả mình có quên, mình có lĩnh đi chút ít thôi sẽ không bao giờ mất. Vì vậy cho nên các hàng Bồ Tát, các ngài là người tỉnh, là người giác, cho nên các ngài biết cái nào là không mất, cái nào tạm có rồi mất. Vì vậy mà các ngài giữ cái lâu dài mà không may theo cái tạm bợ, phải không? Còn người thế gian mình á, vì chi mê, cho nên cái tạm bợ mà mình không biết tạm bợ, mình lại tưởng là lâu dài, rồi mình cứ cả đời phục vụ trên cái tạm bợ đó. Khi có 5 tuổi mình cũng đem theo được. Còn Bồ Tát tuy là hiện tại thấy như mình thiệt thòi, mình nghèo, mình thiếu, nhưng mà rồi các ngài chỉ nuôi lớn cái trí huệ của các ngài. Khi mà đời này mất rồi sang đời khác, cái trí huệ ấy càng tăng trưởng, phải không? Thành ra họ tiến mãi không mất. Thì như vậy cho nên sự nghiệp của Bồ Tát là sự nghiệp bằng trí huệ đó. Mà quý vị thấy ở đời hai cái nó không thể đi đôi nhau được. Nếu có sự nghiệp thế gian nhiều á, thì cái sự nghiệp trí tuệ nó phải kéo, phải không? Bởi vì mình phải lo đem hết tâm hồn mà lo sự nghiệp thế gian, thì cái sự nghiệp giác ngộ nó phải giảm. Còn nếu người nào cái sự nghiệp giác ngộ mà nhiều á, thì cái sự nghiệp thế gian phải kéo. Hai cái đó nó phải như vậy. Nên mình hiểu, mình học đạo mình hiểu á, thì mình biết cái nào tạm, cái nào kéo mình chưa, còn cái nào nó quý nó trọng thì cái đó mình cố gắng, mình nỗ lực để mà mình làm. Vì vậy cho nên tôi nhắc lại là người tu cho đạo Phật là tốt làm sao nuôi lớn cái trí tuệ trước thế đó, tức là cái trí tuệ giác ngộ, để lấy đó làm sự nghiệp. Thì được cái trí tuệ đó rồi thì tất nhiên sự tu hành của mình nó mới được tinh tiến, và đời này có chưa giác ngộ hoàn toàn, đời sau cũng tiếp tục không có bao giờ mất. Thì như vậy đó mới gọi là người biết tỉnh, biết tu. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị thử coi, hai người, cái người mà lo gầy dựng sự nghiệp bằng trí tuệ với cái người lo gầy dựng sự nghiệp bằng của cải, thì đối với thế gian thì nói ai khôn ai dại? Thì tất nhiên người sự nghiệp bằng của cải được ăn no mặc ấm này kia sung sướng thì nói người đó là khôn, phải không? Nhưng mà nếu mà đối với đạo lý thì nghĩ tới đời này và kiếp nọ thì ai khôn ai dại? Thì như vậy quý vị nghĩ người nào lo xa, người nào lo gần? Xét thử dùng cái đó coi, ai lo xa ai lo gần? Lo của cải nhiều đó là lo xa, hay là lo có trí huệ nhiều là lo xa? Thì như vậy ai dồn cho dốt mấy cũng biết rằng lo tiền của cho mấy cái nữa, một khi nhắm mắt rồi cũng không đem theo được. Còn cái trí tuệ đời đời không mất. Cho nên có trí tuệ là cái lâu dài, đời đời kiếp kiếp không bao giờ mất, thì cái đó mới gọi là lo xa, phải không? Còn tiền của thì cái đó chỉ là cái tạm gần thôi. Thì như vậy quý vị học đạo, hiểu đạo rồi thì quý vị thấy cái người lo xa là người mê hay là người lo gần là người mê? À, gần đó tức là chỉ nghĩ cái thiển cảnh cho nên gọi là mê, còn lo xa tức là biết tỉnh, biết xét chuyện xa, đó là người tỉnh. À, vì vậy cho nên người biết lấy trí huệ làm sự nghiệp là người tỉnh, người giác gọi là Bồ Tát. Người chỉ chạy theo ngũ dục cho đó là sự nghiệp, đó là người mê, là chính sanh. Phải không? À, thì như vậy, quý vị ưng làm chúng sinh hay ưng làm Bồ Tát? Ưng làm cái gì? Ưng làm Bồ Tát thì phải nỗ lực mà làm, phải không? Nó là cố gắng mà làm.
Đó là cái bài thứ 3. Bây giờ bài thứ 3 tôi dùng ra chữ Việt như thế này, tôi đọc ra cho quý vị nghe nhớ. Thứ ba phải thêm giác liễu, đắng nghe tầng dục lòng chưa chẳng dừng, một bề cầu được vô cùng, tội kia thêm lớn có ngừng được đâu. Những hàng Bồ Tát hiểu sâu, nhớ câu chi túc hàng lâu chẳng phần. Cha nghèo giữ đạo là hơn, lầu cao trí huệ chẳng cần dựng lên. Đó, hai bên đó cũng dự thấy khác. Thứ ba phải thêm giác liễu, tức là cái thứ ba là phải giác ngộ thêm như thế nào. Đắm mê trần dục lòng chưa chẳng dừng, người nào mà ham mê trần dục tức là cái ngũ dục của thế gian á, lòng chưa chẳng dừng tức là lòng mình gây chưa, nghĩa là trước lấy á, nghĩa là không bao giờ dừng được. Một bề cầu được vô trình tức là một bề mong muốn mãi chứ không bao giờ thôi, cho nên gọi là vô trình. Tội kia thêm lớn có ngừng được đâu, bây giờ đã mà mong muốn hoài không có ngừng được thì cái nhu cầu cũng không bao giờ ngừng được. Những hàng Bồ Tát hiểu sâu tức là những vị Bồ Tát đã hiểu rõ được cái lý đạo rồi, nhớ câu kiên túc hàng lâu chẳng sờn, là lúc nào cũng nhớ câu kiên túc. Kiên túc là biết đủ á, nhưng mà luôn luôn biết đủ không bao giờ sờn. Cam nghèo giữ đạo là hơn, thà là mình nghèo để giữ đạo được trọn vẹn đó là hơn. Lầu cao trí huệ chẳng thờn dựng lên, tức là một bề chỉ xây dựng cái lầu trí huệ cho thật cao lên là quý chứ không có nghĩ cái gì khác, tức là lấy cái trí huệ làm thượng nguyện đó, tức là muốn cho chúng ta thấy thực tế hơn trí huệ giống như cái lầu cao. Thì các ngài chỉ một bề xây dựng cái lầu cao trí huệ thôi, chứ không nghĩ cái lầu cao bằng vật chất của thế gian. Đó là cái điều giác ngộ thứ ba. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị nhớ thiệt là sâu mà tu hành. Và cái điều giác ngộ thứ ba này là chỉ cho chúng ta biết người nào mà cái lòng tham dục không có biết nhàn, không có biết đủ, chỉ một bề mong cầu cho thiệt nhiều, cầu mãi không thôi, thì những người đó tội lỗi càng ngày càng thêm lớn, thêm lớn cho tới không biết bao giờ hay là chừng nào mà kể. Thì đó gọi là người mê. Còn nếu những hàng Bồ Tát tức là người tỉnh, người giác thì ta không thấy như vậy, hay là người ta không phải như vậy, nó thường luôn luôn nhớ biết đủ, mà nhớ biết đủ cho nên các ngài yêu con nó phận nghèo để gìn giữ đạo lý, và các ngài chỉ đời mình lấy cái trí huệ làm trên chứ không nghĩ cái gì khác hơn nữa. Đó là cái sự tu hành của Bồ Tát. Thì như vậy quý vị đã được ba cái giác rồi, phải không? Cái giác thứ nhất, cái giác thứ hai đây, đến cái giác thứ ba. Thì cái giác thứ ba tôi nhắc lại là cái giác người nào ham dục nhiều thì tội lỗi nặng, chỉ có biết đủ
để giữ đạo thì cái đó là cái cao hơn hết. Thì như vậy đó là cái điều giác ngộ thứ ba. Đến nay học được ba điều, tức là điều nhất nhì ba rồi. Bây giờ thêm điều thứ tư nữa, điều giác ngộ thứ tư, đệ tứ giác tri giải đại thị lạc thường hành tinh tấn. Giải đại thị lạc thường hành tinh tấn, phá thường ngã ác, tồi phục tứ ma, chiếc ấm giới ngục. Cái điều giác ngộ thứ tư là gì? Nghĩa là biết rằng người mà lười biếng, giải đãi tức là lười biếng, tị lạc tức là phải trầm luân. Người nào lười biếng thì người ấy phải trầm luân. Vì vậy cho nên phải thường hành tinh tấn, tức là thường thực hành tinh tấn tu hành đó. Phá phiền não ác, tức là phá những cái ác phiền não. Tồi phục tứ ma, tức là dẹp sạch hết bốn cái thứ ma, chiếc ấm giới ngục, ra khỏi cái ngục ấm là giới. Cái điều giác ngộ thứ tư này nghe nó hơi khó hiểu một chút. Tức là trước hết là giác ngộ thế nào, tức là biết là người lười biếng thì phải bị trầm luân nè, cho nên phải thường hành tinh tấn. Tinh tấn làm cái gì? Tinh tấn phá những cái ác phiền não, dẹp những cái bọn ma, bốn cái thứ ma, và ra khỏi cái ngục ngũ ấm và tam giới. Ra khỏi ngục ngũ ấm và tam giới. Thì bây giờ quý vị thấy thế nào là lười biếng, thế nào là tinh tấn, làm cái gì gọi là lười biếng, làm cái gì gọi là tinh tấn. Tôi ví dụ như có người họ ham ngủ dục quá, cả ngày làm đầu tắt mặt tối, làm suốt ngày suốt đêm, năm ngày qua tháng nọ không bao giờ chán, thì người đó có phải tinh tấn không? Thì chứ làm gì ta làm hoài không có tinh tấn. Cái tinh tấn thì có chỗ dịch là chuyên năng trầm lãnh, nhưng mà dịch như vậy thì chưa hết nghĩa cái chữ tinh tấn trong nhà Phật. Nếu là chuyên năng trầm lãnh như trường hợp tôi nói, thấy không, ham tiền quá là hàng hoài năm ngày ra năm kia không duy một chút để mà tu hành, hay là không duy một chút để mà tỉnh giác, thì như vậy đâu có tinh tấn được, thấy không? Thành ra người làm như vậy mà có thể gọi họ giải đãi được không, lười biếng được không? Đó, thành cái chỗ này định nghĩa nó hơi khó đó. Ở đây trong nhà Phật nói cái nghĩa tinh tấn nó khác. Khi nào nói tới tinh tấn, tức là nói tới nghĩa tứ tánh tầm. Tứ tánh tầm tức là bốn cái điều chuyên năng. Cái chuyên năng này nó khác là cái chuyên năng ở thế gian. Chuyên năng thế nào? Nó đều thiện chưa xong á, thì phải làm sao chuyên năng cố gắng cho nó xong. Còn nếu điều thiện mà đã sanh ra thì phải chuyên năng làm cho nó lớn lên tăng trưởng. Còn điều ác chưa xong á, phải cố gắng mà đè đẻ mình cho nó xong. Còn điều ác là đã sanh á, thì phải cố gắng dẹp cho nó hết đừng còn nữa, thì gọi đây là chuyên năng, là tinh tấn. Thì quý vị thấy như vậy là cái chuyên năng ở nhà Phật nó khác cái chuyên năng ở thế gian, phải không? Cho nên cái tinh tấn này không thể thì dịch theo cái nghĩa là chuyên năng thì thế gian được. Thì bây giờ giả sử người đó họ làm thì một cả ngày đi nữa mà họ có lòng nghĩ ác hoài thì có thể gọi là tinh tấn được không? Không gọi tinh tấn được, phải không? Còn có người đó họ thấy họ không làm gì, họ đi tới đi lui mà vừa một nửa nghĩ ác thì họ mệt chết. Còn họ nghĩ lành cái họ cố gắng họ phát cái lầm lầm của họ lên thì người đó gọi họ tinh tấn được không? Đó. Thì như vậy cái tinh tấn của nhà Phật á, có nghĩa là mình phải luôn luôn dè dặt vừa tất cả những cái tâm xấu, những cái hành động xấu, những cái lời nói xấu mà, phải không? Những tâm niệm xấu, những lời nói xấu,
về những hành động xấu của mình lúc nào cũng dè dặt kềm chế, không cho nó khởi, không cho nó có. Đó gọi là chuyên năng và tinh tấn, phải không? Rồi dè dặt cả còn nếu mà đã lỡ, nếu sử dụng như ví dụ lớn tuổi rồi đó, người kia rồi đó thì chưa nhất đạo, phải không? Cho nên lỡ tập quán hay những cái gì, hoặc là tôi nói những ví dụ đàn sử dụng lỡ tập uống rượu, bây giờ nếu ta uống rượu là cái lỗi như trong năm giới rồi phạm với giới thứ năm, phải không? Bây giờ muốn bỏ lỡ chuyện làm sao thì phải sao giờ, tức là phải nỗ lực, phải cố gắng, phải không? Cố gắng bây giờ giết rượu là cái tội lỗi, phải cố gắng mà bỏ. Ủa nó hay bỏ, giả sử nó có ủa cái què hay gì đó thì ráng chuyện giết kê hình một chuyện để bỏ cho chuyện đừng còn quyền nữa, thì cái đó gọi là tinh tấn rồi, thấy không? Về như vậy nó tinh tấn, tức là cái điều ác tả sinh, thì bây giờ mình cố gắng mà bỏ thì gì được, là phải cố gắng mà bỏ được cái điều ác điều xấu mà nó gọi là tinh tấn. Nha, còn giác thủy như cái ví dụ nhỏ nữa, là ví dụ như bây giờ bệnh viện thuốc chẳng hạn, năm hai thì mình hút thuốc mình thấy à hút thuốc thì nó như chuyện thường của thế gian, nhưng bây giờ mình nghĩ à thôi bây giờ mình biết đạo lý hút thuốc cũng tốn tiền nên bệnh nữa, thôi giờ cái này nó không có lợi mà nó có hại, thôi giờ cố gắng bỏ, thì dĩ nhiên là tâm trí mình muốn bỏ nó phải gì, thấy không? Được lâu được trước mà rồi mình cố gắng mình bỏ nó được, cái đó cũng tương đối là tinh tấn, thấy không? Tức là cố gắng bỏ những tật xấu, bỏ những nếp nhơ, đó là tinh tấn. Còn nếu mà người mà siêng năng mà chạy theo ngũ dục cả ngày mà ngày qua tháng nọ mà hoài không chán, thì cái đó không gọi là tinh tấn. Mà tuy họ siêng năng mà cũng vẫn gọi là giả đãi như thường, phải không? Nghĩa là họ có nghĩa tính cách là buông luôn để cho thân chạy theo ngũ dục, chứ không phải là siêng năng tinh tấn. Thì như vậy để quý vị thấy người nào mà buông lòng chạy theo ngũ dục để rồi phải sanh tử tầm luân đó thì gọi nó là giải đại mà phải tầm luân. Còn người nào biết người đó thanh tâm mình không có làm quấy, không có nghĩ quấy, không nói quấy và luôn luôn cố gắng nghĩ làm, nói làm rồi làm đó thì gọi là người tinh tấn. Thì hai cái đó định nghĩa rõ ràng rồi thì quý vị thấy ai muốn làm tinh tấn là muốn giải đại thì phải không? Với cái nào nếu mà giải đại thì tầm luân, mà tinh tấn thì sao? Tinh tấn thì sẽ làm gì được? Phá phiền não ác. Về tinh tấn đó thì sẽ phá được cái ác của phiền não. Phiền não là cái gì? Thì thường thường có nhiều vị học Phật chứ mà phải phiền não thì nó ồn. Vì cái tinh tấn đấy là những cái quen thuộc đó. Nhưng mà phiền não tức là buồn, bực, khổ sở như vậy thôi. Nó là ông nó có một cái vẻ phiền não đó thì tức là biết là ông nó phải buồn, bực gì đó. Nhưng mà cái phiền não trong chữ tào á, nó thế này, chữ thiền á nghĩa là nắm đức, còn cái chữ tào dùng có ý là chữ thiền á bên này chữ quả, bên này chữ thiệt là cái đầu, chữ quả là lửa, lửa nó đốt trên đầu gọi là thiền. Rồi chữ não là gì? Chữ não là bên này chữ tâm, bên này cái chữ gì? Bên này cái chữ ly, không có đây cái giới mã, và thì tức là nó lo buồn, cái tâm nó lo buồn, cái đầu nó nóng bức, thì cái đó là phiền não, mà tâm lo buồn cái đầu nóng bức thì cái gì? Tức là những cái chuyện khổ sở, phải không? Những cái làm cho tâm hồn mình nó đau đớn, bực bội, bức bức, khổ sở thì gọi là phiền não, mà thấy gì là làm cho mình đau đớn khổ sở. Ví dụ khi quý vị nổi giận lên, quý vị lúc đó có yên ổn không? Cái đầu có nóng không? Cái thân mình có rối loạn không? Thì cái đó là phiền não đó. Khi quý vị nổi giận lên cái đầu nghe nóng bực, phải không? Nghe nóng bực cái trong cái đầu, rồi trong cái tim mình nghe nó đập mạnh, tất cả như nó rối đó, thì cái thân đó là phiền não. Nhưng mà cái thân nó có phiền não không? Cái tham cũng là phiền não. Tại sao vậy? Ví dụ bây giờ quý vị nào đó thì tính làm ăn cái gì nữa, là bây giờ mới hùng hợp có ai làm ăn bao ba tháng hay năm ba tháng thì sẽ có được một vài trăm ngàn, đó là cái dấu làm nơi tình dịch mất, cái lúc đó là cái tiền não hả? Cái lúc đó là vừa giàu, mất ăn, mất ngủ, cái tiền não là cái gì? Thấy không? Đó, đó là tôi nói là tham tài, chứ là tham tiền của, mà gửi mất cho thì khổ sợ. Đó, không mất ăn, mất ngủ, đầu óc cũng rối loạn, đó là tiền não. Còn nếu là tham sắc cũng vậy, nên là cũng lo buồn, bực bội. Rồi thân thân như vậy, như nãy tôi thí dụ, mình muốn ra làm ông nghị, rồi đuổi cái mất kinh, mình lấy xuống kinh, mình buồn rầu, thấy không? Thì có phải tiền não không? Có phải tiền não? Còn giờ cũng vậy, giờ tập thí dụ như giờ nói thì tham ăn cũng vậy. Như là mình thích ăn ngon, rồi bữa nào nó tôi dọn đồ dở lại như chồng. Nghe tôi bực bội trong đầu, thấy không? Nó khó chịu trong tâm mình, thì đó là tiền não. Rồi thân thì nữa, thân ngủ cũng vậy. Mình đi ngủ ngon làm cái ai từng phía từng kêu vậy cái tức hình. Cái vực vội đó cũng là tiền não. Thì tóm lại người thân ngủ dục tham cái nào thì cũng là tiền não. Thấy không? Thì như vậy cho nên nói là tham cũng là tiền não. Thân cũng tiền não, mà si cũng là tiền não. Thành ra trong nhà Phật nói tham sân si là gốc của tiền não. Nghĩa là mình những cái đó là gốc của tiền não. Hoặc là tiền não khi nó khởi ra đó là tiền não. Hoặc là sau này nên khi sử dụng khi mình nổi giận lên đó là tiền não đầm rồi, nhưng mà nổi giận lên thì phải sao nữa, chửi đánh người ta, thấy không? Chửi đánh người ta mà nổi chửi đánh cái người có giá trị cao hơn mình, có họ kiện mà chưa ở tù thì tình đó ngồi trong cám 5 ngày 10 ngày hay là 1-2 tháng mà lúc đó có khổ không, thì đó là tiền não hết. Tiền não như khi nó mới khởi lên mà tiền não cho tới sau này nữa, cho nên những cái đó gọi là gốc của phiền não. Thì như vậy cái nên người mà tinh tấn là cố gắng dẹp những cái phiền não đó, đó phá phiền não ác, tức là cái phiền não coi như là cái thứ ác nó làm mình đau khổ, thì mình luôn luôn cố phá nó. Mà phá phiền não tức là gì? Như từ nãy tôi nói về dẹp dinh dữ cho tâm không nghĩ ác nè, miệng không nói ác nè, cái thân không làm ác, phải không? Mà luôn luôn làm sao cho nó nghĩ lành, nói lành, làm lành, đó, tức là phát triển hai cái mặt lành mà ngăn chặn cái mặt ác, thì đó đó là để phá cái phiền não ác. Hồi phục thứ Nga, tức là dẹp sạch 4 thứ Nga. 4 thứ Nga là ma gì? Thường thường ở trong thế gian thì nghe nói ma, rồi nghe con kinh nói ma, nữa nói đó, trong nhà Phật cái gì cũng nói ma. Vậy cái gì là ma đâu? Thường thường ở trong nhà Phật người cũng nói có ma rồi đàng hoàng vậy, nhưng mà ma trong nhà Phật á nói ma hơi khác là cái ma của thế gian. Đây có 4 cái thứ ma. Cái ma thứ nhất á gọi là phiền não ma, tức là ma phiền não. Ma thứ hai là ngũ ấm ma, là cái ma ngủ ấm. Cái ma thứ ba là tử ma, ma chết. Còn ma thứ tư là thiên ma, là ma trời. Nghe nói thành nó 4 thứ ma mà nghe kể là cái gì lạ không? Cái gì tưởng là ma, là ma là hiện hồn, ma gì cái này không phải. Đây là 4 thứ ma. Ma thứ nhất là ma phiền não. Bây giờ trước hết thì nó ma là cái gì chứ? Người khi nói ma mà quý vị nghe cái tên mà không biết cái nghĩa, ma là cái gì? Theo những mê tín người ta nói ma là chết rồi cái hiện hồn về đó là ma, phải không? Thường thường nó hồn ma quý quế đó, nghĩa là chết rồi hiện hồn về cũng gọi là ma. Thân nhà Phật nói không phải vậy. Thân nhà Phật nói cái ma cái nhiều thứ lắm. Ma quỷ cũng như thân nhà Phật nói quỷ vô thường, nó tới nó bắt người. Thì quý vị tưởng quỷ vô thường sao? Có năng có nước gì không? Bây giờ ai thử diễn tả quỷ vô thường tôi coi. Như vậy thì cái ma cái quỷ của nhà Phật nói là lạ đó. Nghĩa là nếu mình hiểu ra cái linh từ thường là cạch hết, thành ra chữ ma có nghĩa là cái gì mà nó phá hoại cái sự thành công của mình, gọi nó là ma. Cái gì mà mình làm mình thất bại thành công mà nó buông nó phá dễ thì gọi là ma. Nhưng nó ma nó phá đó, nó phá là mình buông là không gì gần được, nó cứ làm cho mình tan ra thì cái đó gọi là ma. Hành với ma đây không có nghĩa đại hồn, thiện hồn về cũng gọi là ma, mà cái gì làm cho mình đổ vỡ cái công phu tu hành của mình, là công phu làm thiện làm tốt của mình, thì cái đó đều là phải là ma. Thì như vậy cái đó là cái gì là ma? Ở đây nó cái ma thứ nhất là ma phiền não, nó là tham sân si là ma cái gì, thấy không? Cho nên Phật nói ma lâu ngày tu không có ăn chay, nó không có ăn mặn, ngày lâu quá sao tu năm năm mười năm tu thèm mặn, cái ngã mặn từ lúc nó tại ma nó phá. Người thế gian biết thế chắc là có con ma nào lại nó ám ảnh cái thứ gì, cái sự thật chẳng có gì lạ, tức là tại vì mình có ma tham không ăn hết, thấy không? Mình làm chủ của ma tham ăn không được, cho nên mình lôi mình phần mình thèm đồ mặn, thèm mình nói mình ăn thì cái công phu tu mình nó dễ không biết, phải không? Gọi là ma phá. Cái chuyện là có chúng ma nào chạy tới phá mình đâu, tại vì mình không thắng được cái con ma phiền não, con ma tham ăn của mình, cho nên nó lôi mình, nó làm cho mình mất cái đó. Cũng như cái gì người mà tôi còn trẻ tuổi tôi lúc cái lời sao cái bị cái gì đó cái chạy thành thế gian, nên đó ông đó còn tu bị ma phá, ông là thế. Cái gì đó là tại cái ma tham sắc nó lâu ấy hả, cái gì phải không? Thành ra tóm lại cũng ma ở trong bụng mình, rồi có cái ma tâm ma ngoài nó mới phá được, chứ tâm mà không có ma thì ở ngoài bao giờ ma nào phá mình được hết. Như vậy cho nên cái ma mà trong nhà Phật nói đó, quý vị phải nhớ cho thật kỹ là cái gì đó phá cái sự thành công của mình, làm cái giới cho sự thành công đó, gọi là ma. Mà phiền não là cái mà làm cho mình mất cái thành công đi, cho nên gọi là phiền não ma. Ví dụ như bây giờ mình đơn cô, mình nghĩ rằng, hay là tôi nói cái ví dụ như thế, một vị nào đó muốn giữ cái giới uống rượu cho được tâm thật, rồi gửi mà đi đâu đó là bạn bè cho họ cưới gửi mời mình hãy chỉ là nước ra hài ra rồi nước đông nhìn mới được, thấy không? Mình uống được thành nhà về ra tuổi ra cha mình lâu nay mình giữ vô uống rượu, lâu nay mình phá giới rồi thì là bỏ ma phá mình rồi, thấy không? Thì đó ông ma đó ma nó phá, nhưng mà sự thật ra cũng tại cái gì, tại mình sẵn có cái duyên rượu mà mình mới dựng lâu đó, bây giờ sẵn họ mời mời được cũng hơi thèm thèm trong nữa, thấy không? Cho nên mình chủ được mình lại uống rồi về nữa thì lại ma phá, thôi chứ thì ma nó làm cho mình mất cái thành công của mình, là giữ giới không được thanh tịnh đó. Thì như vậy cái đó là gốc cái tại cái tham mà mình không chiến thắng nó nổi. Thì như vậy cái mà phá làm cho mình không được giữ giới được thanh tịnh đó thì cái đó gọi là ma, thì đó là cái ma phiền não. Thì bây giờ tôi nói chẳng những cái tham mà cái sân cái chi gì cũng đều là cái phá hoại cái sự thành công của mình, phải không? Cho nên cũng đều gọi là ma hết, ma tham ma sân ma chi ma thì những cái thứ đó đều là ma, cho nên gọi là phiền não ma. Thì như vậy quý vị thấy trong nhà Phật nói ma mà không phải cái hồn ma bốn vía là thứ gian nói đó, mà ma ngay ở trong tâm của mình. Rồi cái thứ năm, rồi cái thứ hai là cái ma ngủ ấm đó, hay ngủ lĩnh đó, ngủ lĩnh ma là gì? Ngủ lĩnh gì mà hôm trước tôi kể đó là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, năm cái sắc lĩnh, thọ lĩnh, tưởng lĩnh, hành lĩnh, thức lĩnh. Tự thân chúng ta có hiện đây là cái do tứ đại hòa hợp lại một thành, có một cái hình thể thì gọi đó là sắc dưỡng. Rồi họ nhận cái khổ cái duyên của sáu căn là tai, mũi, lưỡi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đó là thọ dưỡng. Rồi tưởng tức là tưởng tượng ra hình này bốn kia trong tâm mình đó là tưởng dưỡng. Hành là suy tính, như suy tính cái này cái nọ là hành dưỡng. Rồi thích là phân biệt cái này cái kia là thích dưỡng. Thì năm cái đó thật nó là ma nữa đó. Rồi những gì thấy cái này khó hiểu đó, phải không? Tại sao năm cái này là ma? Giả sử năm cái này nó nát đi rồi làm sao không còn gì nữa, làm sao vẫn ma nữa, làm sao mình tối, thấy không? Thì như vậy cái này nó ma, con lựa ngoan cho mình đó, thấy không? Nhưng mà
nó ma là thế này. Bởi vì lâu nay mình cứ chấp nhận cái thể xác này là thiệt là mình, phải không? Phải chấp nhận nó là thiệt là mình, rồi cả ngày cứ lo dung bồ co đắp cho nó. Cho nên mình quên cái chuyện đạo đức nhất, quên thì cái nào thì như vậy, do nó co bồ cái thân tứ đại nên quên tinh tấn tu hành, thì cái đó không phải là ma là cái gì, phải không? Vậy cho nên nghe cái thân thất quẩn mà quên đạo đức thì đó gọi là ma thất quẩn ngu. Chỉ vì nếu mà nghe cái thân thất quẩn này mình lấy nó để mà làm phương tiện tu hành thì không còn gọi nó là ma nữa, thấy không? Thành nên nó ma hay không ma cũng là tại mình thôi. Nghĩa là nếu mình nghe nó để cho nó che đậy, nó làm cho mình mất hết trí tuệ thì đó là ma, thấy không? Còn nếu mà mình biết buông nó làm con thuyền để mình tu hành để tới chỗ giác ngộ thì nó không phải là ma. Để thọ cũng như vậy, tức là thọ khổ thọ vui đấy, thọ khổ thọ vui, thọ không khổ không vui, thì cái thọ đó là gì? Người ta thọ khổ tức là bị ai, ví dụ như cái thọ của lỗ tai bị ai mắng người ta thì nổi giận lên, phải không? Thì cái nổi giận lên đó là thân, thì tất nhiên cái thọ khổ đó là ma, phải không? Rồi thọ vui như ai khen cái nỗi hưng giá cái tự ngã mạng thì đó cái thọ vui đó cũng là ma đó. Thì như vậy cho nên cái thọ đó nó làm cho tham cái ngã mạn và thân si nổi lên, vì vậy cho nên cái thọ ấm nó coi như là ma, phải không? Cho nếu mình thọ khổ thọ vui mà không có thân, không có ngã mạn thì tất nhiên nó hết ma rồi, phải không? Đó thọ là cái gì nữa? Là tưởng, là hành, là thức cũng như vậy. Tức là nếu mình làm các năm cái đó là thiệt, rồi mình mê đắm ở trong đó thì gọi đó là ma, thấy không? Còn nếu mình không có lầm, mình thấy nó là giả là tạm để mình tỉnh giác tu hành thì nó hết ma. Vì vậy cho nên người thế gian đối với thanh ngũ ấm này coi như là ma, tức là nó che đậy làm mình mất cái trí huệ đi, mình không có tỉnh, không có giác được, vì vậy mình gọi là ma năm ấm. Đó là cái ma thứ hai. Rồi cái ma thứ ba là gì? Tức là tử ma, là ma chết. Thành cái tử ma này nó có hai cách giải nghĩa. Tử ma nghĩa là ma chết, chết bằng cách nào? Tức là sau khi chết rồi mà thành yêu thành quái đó, cũng gọi là tử ma. Tức là như mấy vị mà thường lâu nay nghe đó, nghe nói là chỗ này có ma hình hình, chỗ kia có quỷ hình hình đó, thì cái đó gọi là tử ma, cũng là một lẽ. Còn một lẽ nữa, tử ma là chỉ cho mình đương tu như vậy, trong mình chưa thành cái chụp cái cơn vô thường đến như mình ngã mình chết, tự tu mình trở ra thì cũng gọi nó là tử ma. Cái ma chết nó làm đứt đoạn sự tu hành của mình đi, thì đó gọi là tử ma. Thành đó hai cái nó cũng đều là ma hết. Vì đến cái thứ năm là thiên ma, ma trời. Ma trời này cũng có hai cái lối giảng. Tức là như trong kinh thường kể, Phật thường khi hấp thành đạo qua thiên ma nó xuống nó phá nó, nó hiện ra nào là mỹ nữ nào này kia đó, nó phá ngài đó thì gọi là thiên ma đó. Địa ma đó là dữ lắm, nó ở trên cõi trời, nó muốn cho người ta ai cũng là chìm ở trong ngũ dục, đừng có đi ra ngoài cái cõi tam giới này, không có được giải thoát. Cho nên thấy Phật tu người sắp giải thoát cho nên muốn thoát, cho Phật đừng giải thoát để mà sanh ở trong cõi này dưới quyền điều khiển của nó. Đó, thành ra thiên ma có nghĩa là ma mà thích vui về ngũ dục, là đắm mê trong ngũ dục, thụ hưởng ngũ dục, muốn ai cũng thụ hưởng ngũ dục hết thì cái đó là thiên ma. Vì vậy cho nên nó hiện ra nữ sắc, nó hiện ra đủ thứ để nó phù quét người ta thì gọi đó là thiên ma. Nhưng mà đó là một lối giảng thiên ma ở trên cõi trời, nhưng mà cũng có lối thiên ma nữa. Nhiều khi thiên ma nó ở bên cạnh quý vị, mà quý vị có thấy không? Ví dụ như mình bây giờ mình viết đạo lý, mình tu hành, mình không ham danh ham lợi nữa, có một bà nào lại rủ nó, cha bây giờ cô có một số tiền để tôi vốn vậy, mà cô anh hùng của tôi nè, hoặc hùng của người đó làm ăn ít tháng thì có lợi lớn này kia kia nọ,
nó cưới mình để làm ăn, phải không?
thứ mình để mà làm cho có lợi, làm cho
được giàu, làm cho để hưởng ngũ dục thế gian, thì cái đó gọi là gì? Là người ma, là thiên ma. Cái đó cũng là thiên ma. Thành ra như là cái gì mà chú dục mình để hưởng ngũ dục thế gian
đều gọi là thiên ma. Thành ra như vậy thì thiên ma cũng có lẫn ở trong người ta đâu,
phải không? Người quý vị nào mà nếu mà để ý thì sẽ thấy, như là thấy chú mình chú hưởng cái này, chú hưởng cái kia, thì những người mà chú hưởng cái đó, ngũ dục đó đều là loại thiên ma. Thì như vậy thiên ma hay là tử ma đều có hai lối giảng.
Lối giảng thực tế, tử ma nghĩa là đương tu hành, đương làm lành làm phải, tức vì không chết cái thói thình lình, làm việc làm của mình nửa chừng để đứt đoạn, thì cái đó gọi là tử ma. Ma chết nó phá mình.
Còn thiên ma tức là những cái mình đương tu hành giữ giới thanh tịnh, có người cuối mình lại hưởng ngũ dục thế gian, chúa mình ăn, chúa mình đủ thứ hết đó. Cái đó gọi là thiên ma ở trần gian. Còn cái tử ma mà như tôi nói nãy là những cái linh hồn chết khác. Còn cái thiên ma ở trên cõi trời đó thì cũng là một lối giảng nữa. Thì như vậy tóm lại, cái người tu hành mà tinh tấn là để làm gì? Tồi phục tứ ma, tức là dẹp trừ hết bốn thứ ma đó. Nào là ma phiền não nè, nào là ma ngủ ấm nè, nào là ma chết nè, nào là ma ở cõi trời, mình đều thắng nó hết. Thì đó là cái người tinh tấn tu ra khỏi cái ngục gì? Thức ấm giới ngục, tức là ra khỏi cái ngục ấm giới, tức là cái thanh ngũ ấm mình lúc mình mê thì nó che đậy, làm cho cái trí huệ thật tấm mình nó không có xuất hiện. Cho nên coi nó như cái ngục, cái tù á. Còn ở trong ba cõi này, tức là dục giới, sắc giới và sắc giới, nên nhà Phật thường nói vậy, ba cõi dục giới, pháp giới và pháp giới, mà cõi mình ở gọi là dục giới. Thì ba cõi đó đối với người tu coi như là cái ngục, cái tù à. Như là mình cứ lẫn lộn tâm lên chỗ này rồi tỉ chỗ kia, cứ lộn đi lộn lại mãi mãi trong vòng đó ra không khỏi, cho nên gọi là cái ngục, như cái địa ngục kìa, như cái tù ngục kìa. Nhưng mà mình ở trong đây mình đâu có biết, thấy không? Mình sung sướng, mình ham mê đó. Cho nên kinh Pháp Hoa thí dụ sao? Thật thí dụ đó, dụ như là người ở trong nhà lửa, lửa cháy rầm 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 bốn phía rồi mà mấy đứa con ham chơi cái chạy đó mà chạy qua bên đây chạy qua bên kia mà ông tưởng giả thấy nóng ruột quá, tại sao con mình nó ngu si, lửa cháy rầm rầm mà không chạy thoát đó, mà ra cái khỏi nhà lửa mà cứ chạy tới chạy lui ở trong nhà thôi, mà giỡn mà hát mà ca mà xuống xuống cảm mà lửa cháy tới bên không lo. Cho nên là Phật nói gì đó mà nói ông tiểu giả cái gì đó, nói là ra con thì không ra đây, cho ba xe, xe dê, xe hưu, để xe mai, và xe câu, ráng ra là ba cho xe đẹp lắm này chưa, xe đợi từng nữa hao, nghe xe hao quá chạy tút ra phải khỏi nhà lửa. Thì đó ông tiểu giả thí dụ cho Phật.
Mà mấy đứa con mà mê trong nhà lửa là thí dụ ai? Thí dụ cho chúng sinh mình đó, mình tiểu giả trong tam giới mình mê, tổng nó cũng như là mấy đứa con tiểu giả ở trong kinh Pháp Hoa đó. Nó là ở trong này là nhà lửa mà cứ chạy ào ào trong vui chơi trong đờn ca sướng hát ở trong này hoài, phải không? Không có mong ra đó, cứ ham hưởng ngũ dục ở trong này thỏa mãn cho là sung sướng, không có ham ra. Thì đó cũng như là mấy con tử giả đương mê chơi trong cái nhà lửa. Mà khi mà chạy được ra khỏi cái nhà lửa này á, là để thí dụ cho mình ra khỏi dòng tam giới, tức là giải thoát ra khỏi dòng tam giới, gọi là trước cái ngục, ra khỏi cái ngục tam giới à. Vì vậy cho nên nói tu hành là gì? Tức là để vượt ra ngoài cái tam giới này. Cho nên cái ý chí người tu là phải siêu thoát, vượt ra ngoài cái dòng sinh tử luân hồi, chứ không phải chỉ tu mà lẩn quẩn lanh quanh thọ hưởng giàu có sinh sướng đây mà thôi. Nghĩa là mình phải ra ngoài đó nữa. Cho nên ở đây mới nói cái tinh tấn của mình là tinh tấn để chi? Tinh tấn để mà diệt hết tất cả những cái ác phiền não, diệt hết những bốn cái thứ ma và ra khỏi cái ngục tù của năm ấm và tam giới. Ra khỏi ngục tù đó rồi nó thực là hoàn toàn giải thoát, mới là tự do tự tại. Còn mình bây giờ thiệt ra thế gian thì ai biết ở đây là ngục tù, phải không? Từ phi vô khám thì mới gọi là tù, chứ còn ở ngoài sung sướng quá, tự do đi đây đi kia đâu có ngục tù. Nhưng mà đối với con mắt giác ngộ của Phật thấy đây là ngục tù,
nóng bức nè, lạnh nè, đói nè, ôi đủ thứ khổ, già bệnh chết đủ thứ, nó thiêu đốt mình hàng ngày hàng giờ, mà mình nào có hay, mình cứ vui sướng ở trong này, cho nên Phật nói mình là mê muội. Bây giờ mình tỉnh giác là sao? Tức là mình cố gắng, mình tinh tấn làm sao để mà mình giải hết cái phiền não ma, và mình làm sao mình giúp đời được hết phiền não ác, và dẹp sạch được bốn ma ra khỏi cái ngục ấm và giới này, tức là ngũ ấm và tam giới, thì người đó mới gọi là hoàn toàn tự tại giải thoát. Đó là cái ý nghĩa tu hành chú kính của mình đó. Thì như vậy tóm lại cái giác ngộ thứ tư á, là giác ngộ cái gì? Biết người nào mà bê bối lười biếng chạy theo ngũ dục á, thì người đó tầm luân, thấy không? Chạy theo ngũ dục thì người đó tầm luân. Vì vậy cho nên siêng năng tinh tấn nghĩa là tu hành dứt ác tu thiện để dẹp sạch phiền não và ra khỏi cái ngục ngũ ấm tam giới và phá trừ được bốn cái thứ ma đó. Thì đó là cái mục đích của người tu hành đến giác ngộ. Bây giờ tôi đọc cái bài dịch thứ tư: cần nên giác biết kẻ biến lời hạ liệt trầm luân, thường tu tinh tấn vui mừng, dẹp trừ phiền não ác quân nhiễu đời, bốn ma hàng phục như chơi, ngục tù ấm giới thẳng thơi ra ngoài. À, đây là cái điều thứ tư này cần phải giác biết. Giác biết thế nào? Kẻ biến lời hạ liệt trầm luân, biến lời mà hạ liệt tới theo cái hạng mà tầm thường đó, thì những người đó sẽ trầm luân luôn luôn. Thường tu tinh tấn vui mình, tức là chúng ta phải luôn luôn siêng năng tinh tấn vui mình trong sự tu siêng năng tinh tấn đó. Dẹp trừ phiền não ác quân nhiễu đời, như dẹp hết những cái ma phiền não, ma quân phiền não mà nó làm hại chúng ta đó. Bốn ma hàng phục như chơi, tức là bốn thứ ma như khi nã nói đó, mình hàng phục một cách dễ dàng. Ngục tù ấm giới thảnh thơi ra ngoài, tức là như vậy thì sẽ vượt ra ngoài cái ngục tù năm ấm và tam giới một cách thảnh thơi, không có gì khổ sở hết đó. Nếu quý vị tu hành mà biết tinh tấn như vậy, chiến thắng được như vậy, thì sự tu chắc chắn là sẽ được giải thoát, ra khỏi tam giới là giải thoát. Bây giờ để kết luận lại cái bài học bữa nay có tới mấy bài, bữa nay thêm tới bốn điều giác ngộ, phải không? Bốn điều, tức là nhiều quá, và họ chỉ có một điều thôi. Thì giờ cả thải hết thành năm điều giác ngộ rồi, phải không? Và điều giác ngộ thứ hai là gì? Tức là mình phải biết người ham dục nhiều là khổ nhiều, bây giờ ít dục và không tạo nghiệp thì đã được an nhiên tự tại, phải không? Nghĩa là không có tham dục, bớt tham dục và không có tạo nghiệp thì an nhiên tự tại. Đó là cái điều giác ngộ thứ hai. Cái điều giác ngộ thứ ba là sao? Tức là biết rằng nếu mà mình đắm mê theo cái ngũ dục á, tức là cái tội lỗi nó càng ngày càng lớn. Vì vậy cho nên mình phải thường nhớ biết đủ để không gây tội lỗi nữa. Đó là điều giác ngộ thứ ba. Còn điều giác ngộ thứ tư là sao? Tức là mình phải luôn luôn nhớ rằng cái người nào mà lười biếng giải đãi, lười biếng đây có nghĩa là không biết tu thiện, không biết dứt ác, thấy không? Không có dứt ác, không tu thiện gọi là lười biếng, thì người đó là trầm luân. Còn mình siêng năng tinh tấn, tức là siêng năng tu thiện, dứt ác để dẹp những cái phiền não, phá bốn ma và giải thoát khỏi dòng tam giới, đó là cái giải thoát thứ tư. Thì như vậy tất cả quý vị có cả bốn cái giác ngộ, thì từ đây về sau ráng tu hành. Mỗi cái giác ngộ là thiệt ra tự mình tu, tự mình sửa, chứ không ai mà tu sửa cho mình. Như vậy quý vị hiểu ngay trong mình có cái gì với cái gì. Trong tâm quý vị có cả cái gì? Có cả ma và cũng có cả Phật, phải không? Ma cũng có mà Phật cũng có, và biết mặt ma chưa? Nếu mà biết mặt ma là ma nó hiện thì sao? Ma nó hiện thì tất nhiên phải bỏ trừ nó nghe.
còn Phật hiện thì chấp nhận, phải không? Phật hiện thì chấp nhận, mà ma hiện thì phải dẹp. Chứ nếu mà để ma hiện mà nuôi nó thì tất nhiên mình trở thành gì? Nếu nuôi ma nó lớn thì mình thành gì? Mình thành ma, thành quỷ, phải không? Còn nuôi Phật lớn thì mình thành gì? Ở thành Phật, thành ra đó, tu là vậy đó. Nên nuôi cái gì lớn thì thành cái đó, là quý vị biết rồi, thì cứ ngay trong tâm mà tu, không có cầu ai hết á. Nhưng muốn thành Phật thì thành, muốn thành ma thì thành, không ai ép, phải không? Phật ép cũng được, mà chúng tôi cũng không ép được. Chỉ có nói vậy đó, chỉ cái này tốt, cái kia xấu, thì biết cái xấu mà bỏ, cái tốt mà tu. Nhưng bỏ cái xấu thì tức là bỏ ma, tu cái tốt tức là tu Phật, vậy đó. Nghĩa là mình có thể thành Phật mà mình cũng có thể thành ma, muốn cái gì cũng tự mình hết. Thôi như vậy đó, đến đây hết giờ.